chàng Tịnh Tông Hội Việt Nam xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 37 giảng giải của luận niệm Phật thập tiếu của cố Giác Linh Hòa thượng Thượng Thiền Hạ Tâm nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh ngày 27 tháng 9 năm Kỷ Hợi tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta lại tiếp tục thọ trì và đọc tụng bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Diệu Tạng theo lịch khóa tu hàng tháng của chúng ta, nhưng mà tháng này chỉ có 3 ngày vì 3 hôm trước, tuần trước chúng ta vừa tổ chức pháp hội Quan Âm xong. Tháng này có 3 ngày 26, 27 và 28 tháng 9 này. Hôm nay chúng ta học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của bộ luận niệm Phật thập yếu. Hôm nay chúng ta học sang tiết 16, những điều làm giảm phá niềm tin. Tiết thứ 16 có cái chủ đề là những điều làm giảm phá niềm tin. Chúng ta xem trong luận tạng là trang 70. Ở trong văn bộ luận niệm Phật thập yếu thì tổ viết như thế này: trong giới tu hành có những kẻ cũng khuyên dạy niệm Phật, song lại giáo hóa theo cách thức của ngoại đạo. Lại có những vị vì chưa thông hiểu hay nhận thức sai lạc về tịnh độ nên sinh ra bài báng. Đại khái như bảo tịnh độ là môn hành trì của ông già bà cả, hạng căn cơ thấp kém, tu tịnh độ là ỷ lại yếu hèn, không thể tự lực giải thoát nổi, phải nhờ cậy vào tha lực hay niệm Phật là pháp hủ bại, chờ chết. Chỉ độ tử chứ không độ sinh. Những sự lạm dụng và hiểu lầm trên đây có mối hại dẫn dắt quần chúng theo đường tà và khiến thoái chuyển cùng hủy hoại niềm tin của người niệm Phật, nên cần phải giải thích để làm sáng tỏ pháp môn tịnh độ. Xin để qua những người không tin nhân quả Phật pháp mà chỉ nhìn xét những vị có hình thức dính dáng với đạo Phật. Ở đây thì qua cái tiết thứ 16 này, tổ lấy cái chủ đề là những điều làm giảm phá niềm tin. Niềm tin cái gì? Đây là niềm tin vào Phật pháp đó. Mà cụ thể ở đây là niềm tin vào pháp môn tịnh độ đó. Nói là giảm phá niềm tin vào Phật pháp, đó là nói chung, nói tổng quát. Còn nói riêng, nói thẳng vào cái bản chất thì đây là cái niềm tin vào tịnh độ bị mất đi. Vì chúng ta biết mà, Đức Phật sau khi thành đạo, Ngài quán xét tận cùng cái nghiệp tính của chúng sinh mà thuyết pháp, giáo hóa. khiến cho chúng sinh được phá mê khai ngộ, bỏ tà theo chính, phản vọng quy chân. Phá mê khai ngộ. Chúng ta phải hiểu được cái điều đó. Cho nên chúng ta biết Đức Phật như vậy, sau khi giải thoát giác ngộ, thành Phật, chứng đầy đủ sáu pháp thần thông, Ngài thấu hiểu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh, cũng giống như một vị bác sĩ giỏi, khám và chữa được rất rất nhiều các căn bệnh cho các bệnh nhân. Một vị giáo sư giỏi, một vị bác sĩ giỏi, không chỉ là giỏi về một khoa chuyên khoa, mà giỏi về các khoa, giống như hoa đà tái thế, giống như cụ Lương Y Tuệ Tĩnh ở Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy từ gần 2.000 năm trước, hoa đà trong bộ truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, chúng ta thấy ông đã phát hiện ra cái cách là gì? Mổ rồi và cấy ghép rồi. Gần 2.000 năm sau thì khoa học phát triển, y học phát triển mới phát hiện ra và mới mổ và cấy ghép các thứ được. Nhưng còn gần 2.000 năm trước, hoa đà làm được điều đó. Ông chết đi thì cũng không có ai nối ngôi được nữa, không có ai tiếp tục được, các học trò không có ai tiếp tục được, và cho đến hàng nghìn năm sau cũng không có người nào làm được cái việc đó nữa. Mà sau này Việt Nam chúng ta cũng có một vị thần y, gọi là Ngài Tuệ Tĩnh. Ngài cũng là một vị tăng, một vị sư, nhưng mà ở vào cái thời thế loạn lạc, đất nước chúng ta còn chịu cái sự áp bức của phương Bắc, cho nên là triều đình phương Bắc biết được Việt Nam chúng ta có một nhân tài, có một thần y, cho nên là cho sứ sang là ép hoàng đế của Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ là phải cho Ngài Lương Y Tuệ Tĩnh để sang phương Bắc để chữa bệnh cho vua và giữ lại luôn ở bên đó, không cho về. Và chúng ta biết là một vị lương y giỏi như vậy, mà đến cuối cùng đến không lúc chết còn không được về nhà, không được về quê. Và sau này đến thế kỷ thứ 19, có người đi sang Trung Quốc đến thăm cái mộ của Ngài, mới thấy được cái dòng chữ khắc ở trên bia mộ. Đại ý nói gì? Ngài rất muốn về Việt Nam. Có ai về Việt Nam không? Cho tôi về với. Xót xa lắm. Thật sự là xót xa các quý vị. Đó. Cho nên cái vị bác sĩ giỏi, vị thần y giỏi, có thể bắt mạch khám và chữa được rất rất nhiều căn bệnh cho chúng sinh, cho các bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân mắc phải những căn bệnh khác nhau thì bác sĩ cũng tùy theo cái chẩn đoán và cái sự hiểu biết của mình mà để kê đơn cho thuốc. Điều quan trọng nhất là bệnh nhân khỏi bệnh. Chúng ta biết không thể bệnh nhân nào uống thuốc cũng phải gì ạ? Phải thuốc đắng mới giã tật. Và có những bệnh nhân thuốc là gì? Rất là ngọt, rất là thơm. Nhưng có những bệnh nhân thì thuốc rất là hắc, rất là đắng và rất là chát, rất là khó uống. Điều quan trọng, tất cả đều gì? Các bệnh nhân đều là khỏi bệnh. Cái đấy mới là cái mục đích tối thượng, mục đích cao cả nhất. Đó là cứu người của vị thần y, vị lương y. Phật giáo chúng ta cũng như thế. Nếu chúng ta học Phật, chúng ta hiểu đạo, chúng ta liễu ngộ, chúng ta mới thấy rằng tất cả những lời dạy của Đức Phật đều là phương tiện, đều như là những vị thuốc để chữa bệnh cho chúng sinh. Giống như vị lương y bắt mạch, bốc thuốc, mục đích là để chữa cho người bệnh được lành. Người bệnh chúng ta không thể đòi hỏi là tại sao thuốc của tôi thì lại ngọt, thuốc của kia lại đắng. Thuốc vị kia là gì ạ? Là có vị này, thuốc vị kia là không có vị kia. Và đi nói với nhau rằng vị lương y cái kia bốc phải có những vị thuốc này mới là vị lương y ấy, còn thuốc kia không phải là vị lương y ấy bốc, vì thì vì không có những vị ấy. Vì tôi uống nhiều năm nay rồi, thuốc của vị ấy thì phải có những vị này. Chúng ta không thể là những bệnh nhân chấp trước như vậy mà nói rằng vị thuốc phải có những vị như thế mới là vị lương y bốc, còn không thì không phải, không có những vị ấy thì không phải, cho nên chúng ta không uống. Không uống thì chúng ta không phải bệnh thôi, có gì đâu. Phật giáo chúng ta cũng như thế. Từ xưa đến nay, đời đời tổ hệ chuyển nhau, Phật giáo chúng ta thì đầu thiện, giữa thiện và cuối thiện. Ba giai đoạn đầu, giữa và cuối đều thiện cả. Đó. Giống như thân thể của chúng ta đã hoàn chỉnh một thân thể rồi thì bộ phận nào trên thân thể của chúng ta cũng gì cũng có tác dụng riêng của nó. Với cái mắt dùng để gì? Để xem, để nhìn, để thấy các sự vật, hiện tượng có hình tướng trước mắt của chúng ta. Cái tai dùng để gì? Để nghe âm thanh. Cái mũi thì dùng để gì? Để ngửi, để thở. Cái miệng để dùng để gì? Để nói, để ăn. Nếu một hôm một anh nào đó, anh mắt thì bảo chỉ có ta mới là gì? Mới là tốt nhất. Không có ta mọi người không thấy đường mà đi. Mọi người sẽ chết thôi. Anh tai cũng bảo là chỉ có ta mới là tốt nhất. Nếu không có ta thì không nghe thấy bất cứ một tiếng gì, mọi người cũng sẽ chết. Cho nên ta mới là tốt nhất. Anh mũi bảo chỉ có ta mới là tốt nhất. Không có ta không hít vào thở ra, mọi người sẽ chết mất. Anh miệng bảo là chỉ có ta, không có ta không gì đưa thức ăn nước uống vào miệng thì mọi người cũng sẽ chết mất. Cho nên ta mới là tốt nhất. Rồi đến anh tay, anh chân cũng thế. Đầu xương tủy não cũng vậy, anh nào cũng bảo chỉ có ta mới là tốt nhất. Vậy thì chúng ta xem, trong đây, trong bộ phận của chúng ta, trên cơ thể của tôi, cái gì là tốt nhất? Cái gì cũng tốt các quý vị. Cái gì cũng có tác dụng riêng của nó. Tất cả để tạo thành một cái gì? Một cái chỉnh thể, một cái tấm thân hoàn chỉnh của chúng ta. Phật giáo cũng như vậy. Nếu các pháp môn tu biết tán dương, khen ngợi và đùm bọc lẫn nhau thì cũng tương tự như vậy. Pháp môn đại thừa hay tiểu thừa hay gì gì đó, nguyên thủy hay là đại chúng gì đó, thượng tọa bộ hay đại chúng bộ gì đó, vân vân, đều như thế cả. Nếu chúng ta bảo chỉ có anh Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo thượng tọa bộ á, mới là Phật giáo chân chính, còn ngoài ra là tà đạo, là không phải là Phật pháp. Hoặc Phật giáo đại thừa chúng ta, Phật giáo đại chúng bộ chúng ta, chỉ có Phật giáo đại chúng bộ, Phật giáo chúng ta mới phù hợp với nhân gian, với nhập thế, tùy duyên bất biến, phải hành đạo được, hoằng pháp được, vân vân. Còn cái khác là hỏng, là sai, là độc kỳ thiện, vân vân, thì chúng ta cũng sai nốt. Cho nên chúng ta học Phật, chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Học Phật là cái nhân duyên. Ta có duyên về tịnh độ thì chúng ta cứ tu với tịnh độ, tán dương khen ngợi về pháp môn tịnh độ của chúng ta. Ta có duyên về thiền, ta cứ nhất tâm tu về thiền, hoằng dương Phật pháp và tán dương khen ngợi về thiền. Ta có duyên về mật, nhất tâm trì chú tu hành tán dương khen ngợi và hoằng truyền về mặt vân vân. Như thế tất cả nó tạo thành một cái chỉnh thể của Phật giáo đại đồng, Phật giáo nhất thể, đó là hướng con người ta đến bờ giác. Cũng giống như gì, nước biển chỉ có một vị duy nhất, đó là vị gì? Vị gì? Vị mặn. Giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, chỉ có một vị duy nhất, đó là vị gì? Vị giải thoát. Đó. Nước biển chỉ có một vị duy nhất, đó là vị mặn, và giáo pháp của Đức Phật cũng chỉ có một vị duy nhất, đó là gì? Vị giải thoát. Nhưng biển, chúng ta có thấy người ta có gọi là tên một biển không? Nào là Ấn Độ Dương, nào là Đại Tây Dương, nào là Bắc Băng Dương, rồi nào là gì ạ? Nào là Biển Đông, vân vân. Nếu anh Biển Đông bảo chỉ có tôi mới là biển, còn các nơi khác không được gọi là biển. Anh Ấn Độ Dương cũng bảo chỉ có tôi mới được gọi là biển, còn nơi khác không được gọi là biển. Vậy thì sao đây? Cái nào đúng? Cái nào sai? Chúng ta không thể nói rằng chỉ có Ấn Độ Dương mới là biển, còn Bắc Băng Dương hoặc là gì? Hoặc là Thái Bình Dương không phải là biển, không đúng. Hay chúng ta nói là chỉ có nước biển ở Đông Nam Á chúng ta, ở Châu Á chúng ta mới mặn, còn nước biển ở Bắc Cực không mặn, cũng là sai. Đó, cho nên người học Phật chúng ta nếu mà thông đạt được cái vấn đề ấy thì tất cả các pháp môn đều dẫn chúng ta đến con đường giải thoát. Nhưng mỗi pháp môn hướng dẫn cho ta thì một cách khác nhau. Ví dụ như người tu tịnh độ dạy chúng ta tín hạnh nguyện, tin sâu nguyện thiết trì danh niệm Phật, quán tưởng quán tượng sổ tức niệm Phật, vân vân. Ai còn tu thiền thì dạy chúng, nếu mà thiền nó chia ra hai hệ phái, đó là thiền nguyên thủy thì dạy chúng ta quán thì quán sổ tức, quán hơi thở, quán tứ niệm xứ, quán tu tứ chính cần, tu tứ như ý túc, vân vân. Còn thiền trực chỉ, thiền tổ sư thì trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật á, thì cái đó thì nó lại khác rồi, cũng là thiền. Những thiền này là buông xả, đi đứng nằm ngồi hành trụ tọa ngọa, tất cả đều là thiền, sống tỉnh giác, không chấp trược, không đoạn kiến, không thường kiến, không biên kiến, không kiến thủ, không giới cấm thủ, bình thường tâm là đạo. Như là tổ Trần Nhân Tông ấy, ngài nói ấy, ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, đó là thiền. Nhưng điều quan trọng chúng ta đói đến thì ăn, mệt ngủ liền có làm được không? Ăn thì chúng ta thấy gì? Nếu chỉ dọn cho lên trên mâm, ngày hôm nay rau luộc, mai rau xào, ngày kia rau muống nấu canh, ngày kia rau muống nộm, chỉ có thế thôi, chúng ta có ăn được không? Nếu chúng ta đói cứ thế mà ăn, ăn không có phân biệt, ăn để mà sống, sống để mà tu, sống để mà làm các việc phúc thiện cho đạo, cho đời, thì đấy mới gọi là đói đến thì ăn. Còn chúng ta ăn, bê mâm lên mà không có cái gì á, ông chồng mà thấy vợ bê mâm cơm lên mà không có cái gì, chỉ có rau luộc, rau xào á, một bữa thì còn có thể ông nuốt, nhưng bữa thứ hai là mặt ông hậm hực lên, bữa thứ ba là gì? Thôi rồi, nhà có chuyện được. Trong nhà có lửa, mau gì? Mau mà chạy loạn rồi. Chứ không phải là trong nhà gì có báu thôi tìm kiếm, mà trong nhà có lửa, mau chuẩn bị mà dùng nước để mà dập đi. Ông chồng mà nghiện rượu á, mà ngồi vào bữa nào mà không có chai rượu, không có vài chén rượu cho ông ấy thì biết tay ngay. Mà rượu ấy thì thường nó có nhắm với rau không? Nó có nhắm với rau luộc, rau xào không các quý vị? Nó phải có mồi, có bổi thì nó mới trôi cái chén rượu của họ. Cho nên làm gì có cái chuyện mà đấy, đói đến thì ăn không phải là dễ đâu các quý vị. Nói thì dễ, nhưng mà hành mới khó. Mệt ngủ liền, đấy, chúng ta mệt ra đi ngủ, ngủ được chưa? Hay là nằm xuống suy nghĩ hết cái này đến cái nọ, mưu đồ xảo quyệt, lo toan, toan tính, thậm chí có thể nói là gì? Lập ra nhiều mưu trước quỷ kế, hãm hại người. Làm thế nào được dùng cái tiền, đồng tiền của nhà nước vào trong túi của mình, dùng đồng tiền của nhân dân vào túi của mình, dùng được tiền đồng tiền của người khác vào túi của mình, làm sao cho mình giữ được nhiều tiền nhất, cất được nhiều tiền nhất, vân vân và vân vân. Đó, cho nên á, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Mấy chúng ta làm được như thế đâu. Đó. Nhưng bình thường tâm là đạo là cho. Trong chữ Hán gọi là bình thường tâm thì đạo. Đó. Cho nên chúng ta thấy về thiền cũng có quan điểm thiền khác nhau. Thiền nguyên thủy nương vào các bộ kinh A Hàm, đặc biệt là Bát Chính Đạo của Đức Phật, để kiến tính khởi tu. Phần lớn là dùng phương pháp sổ tức quán, tức là quán hơi thở đó, để làm pháp dẫn đạo và tu đạo. Chứ còn thiền trực chỉ, thiền tổ sư thì hoàn toàn khác. Đó, chúng ta cũng nói thêm như vậy để chúng ta biết được, trong thiền thôi, chữ thiền thôi, trong thiền thôi cũng có gì, có rất nhiều những phương pháp tu thiền khác nhau. Trong thiền nguyên thủy cũng có gì, có nhiều vị thiền sư dạy thiền khác nhau. Có vị thì thích dạy thiền tứ niệm xứ, có vị thì thích dạy thiền, dạy về phương pháp thiền chỉ quán. Mình gọi là chỉ quán, nhưng mà họ gọi là sổ tức, đếm hơi thở đó. Đó. Các vị đọc những cái quyển về thiền của các vị thiền sư của Thái Lan, của Lào, của Campuchia, của Myanmar, là thiền nguyên thủy, sẽ thấy được cái điều đó. Ngày xưa tôi cũng nghiên cứu và tu thiền và cũng đọc rất nhiều những cái quyển sách về thiền của các ngài. Đọc chứ, cũng đọc, cũng hiểu và cũng thực tập, cũng tu hành. Cho nên quan điểm của chúng tôi là tất cả Phật giáo đều đưa con người ta đến chỗ đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, phản vọng quy chân, cho nên đều tốt cả. Nhưng chúng ta chỉ thẹn rằng cuộc đời này tuổi thọ chúng ta ngắn ngủi, kiến thức sở học của chúng ta thì hẹp hòi, giáo lý của Phật Đà thì mênh mông rộng lớn, chúng ta không đủ sức, không đủ trí tuệ, không đủ thọ mạng để học mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy tổ, vì sao tổ lại đi lại nói là những cái điều làm giảm niềm tin vào gì ạ? Tiết thứ 16 tổ lại nói là những cái điều làm giảm niềm tin, làm giảm và phá được cái niềm tin của gì? Của đại chúng. Ở đây cụ tổ nói gì? Nói rõ vào giảm niềm tin và phá cái niềm tin của người tu vào pháp môn tịnh độ. Cụ nói trong giới tu hành có những kẻ khuyên dạy niệm Phật. Cụ nói có những kẻ khuyên dạy, chứ kẻ ở đây không phải là xấu nhé. Ngày xưa các cụ ấy thì dịch ấy, đây là lối của ngày xưa, của thế kỷ 19, đầu và giữa thế kỷ 19, gọi là kẻ không phải là xấu đâu nhé. Bây giờ chúng ta gọi là kẻ có nghĩa là gì? Gần như là xấu. Ví dụ như kẻ gì ạ? Kẻ trộm, kẻ cắp, kẻ trộm cắp. Hoặc là cái kẻ kia, tức là gì? Là cái từ nói gọi là coi thường. Bây giờ thì cái từ kẻ họ được hiểu theo cái ý nghĩa là nó tiêu cực hơn. Nhưng còn ngày xưa, các cụ ngày xưa, từ khoảng giữa thế kỷ thứ 19 trở về trước, cái từ kẻ nó chỉ cho gì? Người. Người. Đại từ thay thế. Chỉ cho gì? Chỉ cho người. Kẻ đây thì chỉ cho người. Ví dụ những kẻ cũng khuyên dạy gì? Niệm Phật. Ở đây là nói là những người khuyên dạy niệm Phật. À, khuyên dạy niệm Phật. Nên chữ kẻ đây không phải là xấu, nhưng chúng ta thấy chữ kẻ thì thường thường ấy, nó cũng có một cái gì đó là nó gì, nó không được chỉnh chu cho lắm. À, gọi là kẻ, tức là chỉ cho người, nhưng mà con người thì chưa được chỉnh chu, chưa được hoàn thiện và chưa được toàn mỹ, cho nên chúng ta mới thấy là cái từ kẻ ở trong kinh Phật cũng có rất nhiều chỗ nói gì là những kẻ ấy vân vân chẳng hạn. Ở đây tổ nói gì, những kẻ khuyên dạy niệm Phật xong lại giáo hóa theo cách thức của ngoại đạo. Khuyên niệm Phật nhưng mà lại dạy theo cách thức của ngoại đạo, cho nên ở đây thầy mới nói về cái từ kẻ ở đây, ở trong cái bài này tổ dịch là những kẻ thì có nghĩa là chỉ cho những người tu đó, thậm chí là người xuất gia hoặc là cư sĩ tín đồ Phật tử tại gia cũng khuyên người niệm Phật, thậm chí là gì, người xuất gia thì mặc thậm chí là gì, những người xuất gia thì mặc áo cà sa, đầu tròn áo vuông, mình gọi là đầu tròn áo vuông, đầu không quảng tóc, thân thì đắp y cà sa, đắp áo cà sa, hình tướng thì là đệ tử Phật, nhưng mà hành pháp á, thì lại không phải. Bên ngoài á, thì vẫn thấy các vị ấy khuyên thì khuyên mọi người niệm Phật, nhưng là bên trong á, là đi giáo hóa theo cách thức của ngoại đạo. Như thế nào thì những cái phần tiếp theo trong bài chúng ta sẽ thấy tổ sẽ chỉ dạy rất cặn kẽ ở trong đó. Đấy, những phần tiếp theo của bài này, của tiết này á, đó. Lại có những vị chưa thông hiểu hay nhận thức sai lạc về tịnh độ nên sinh ra bài báng. Chúng ta thấy trong đạo Phật của chúng ta cũng có những vị xuất gia có, tại gia có, do cái nhận thức, tổ nói là do cái nhận thức về sai lạc về pháp môn tịnh độ cho nên sinh cái tâm gọi là bài báng, bài xích. Từ xưa đến nay không chỉ Phật giáo Việt Nam chúng ta mà Phật giáo trên toàn thế giới chúng ta thấy cũng có lúc vị tu sĩ này bài xích pháp môn của vị tu sĩ kia, nhóm vị tu sĩ này bài xích pháp môn tu của nhóm vị tu sĩ kia, nhóm tín đồ này bài xích pháp môn tu của nhóm tín đồ kia, cá nhân tín đồ này bài xích cá nhân hoặc nhóm tín đồ và pháp môn tu kia, vân vân. Cho nên ở trong kinh Đức Phật nói đây chính là gì? Là trùng sư tử. Trùng sư tử nhục. Chỉ có gì? Con trùng ở trong con sư tử mới giết chết thì con sư tử lại như thế. Đó. Cho nên chúng ta là người học Phật, chúng ta phải lưu tâm, phải tránh đi cái vấn đề này, trừ những trường hợp đi theo con đường tà đạo. Chúng ta muốn hiển thiện phá ác, tồi tà phụ chính thì chúng ta mới nói ra để cho mọi người phá mê khai ngộ, phản vọng quy chân mà thôi. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tổ mới nói rằng có những vị chưa thông hiểu Phật giáo nên có những cái gì, chưa thông hiểu về pháp môn tịnh độ nên có cái sự nhận thức sai lầm về pháp môn tịnh độ mà sinh ra bài xích. Có những vị thông hiểu, nói là thông hiểu về Phật giáo nhưng mà là bài xích về pháp môn tịnh độ. Việt Nam chúng ta bây giờ đang có mấy vị pháp sư, thậm chí có vị hòa thượng đến gần trăm tuổi, ngày xưa cũng tu theo tịnh độ, tu thiền tu tịnh độ bình thường như chúng tôi này cũng ở chùa Bắc Tông, mặc quần áo nâu, áo thùng cà sa màu vàng cũng như chúng tôi, không có khác. Chùa cũng ở chùa các tổ ngày xưa, trên cao cũng thờ Tam Thế, dưới cũng thờ Tây Phương Tam Thánh, rồi Di Đà Tam Tôn, rồi dưới nữa là cũng đến Quan Âm Thiên Thủ, đến Tòa Cửu Long, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tào Bắc Đẩu, vân vân, cũng theo cái cách thờ phụng truyền thống của những ngôi chùa Bắc Tông của chúng ta cổ xưa như thế. gần 2.000 năm nay, đại đa số những ngôi chùa Bắc Tông của chúng ta đều thờ có cách thờ phụng bài trí giống giống nhau như thế. Tấm áo thụng này, tấm cà sa vuông vức này không phải là xuất phát từ Ấn Độ, mà xuất phát từ gì ạ? Từ bên Trung Quốc. Vì Phật giáo truyền sang Trung Quốc, người Trung Quốc với người Việt Nam chúng ta ngày xưa, thì chúng ta biết Phật giáo truyền vào Việt Nam chúng ta cũng như Trung Quốc này, đi khất thực á, dân họ không tin, họ không cho. Sư nhìn gì khỏe khoắn thế kia, đẹp trai thế kia, rạng rỡ thế kia, lực lưỡng thế kia mà gì mà lại bưng bát đi ăn xin không biết xấu hổ à? Chúng tôi đây này, già yếu ốm mà con vẫn phải cày sâu cuốc bẫm mới có ăn. Chúng tôi vẫn làm ra sản phẩm cho xã hội. Còn các ông to khỏe như thế, trẻ trung như thế, lực lưỡng như thế, không làm được mà ăn, mà ăn bám xã hội. Làm gì có cái chuyện đấy, không cho, không cho và không cho. Vì vậy chúng ta thấy Phật giáo truyền sang Việt Nam cũng như Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng, Phật giáo phải đi một cái lối rẽ khác. Vì bản sắc văn hóa của dân tộc ấy, đất nước ấy, bản xứ ấy khác với cái văn hóa truyền thống của Ấn Độ, của Sri Lanka, của Thái Lan, của Lào, của Campuchia. À, cho nên là tăng ni không thể vào giữa ngọ bưng cái bình bát đi khất thực. Bưng đi thì bưng 3 ngày nó không cho. Dân nó không cho cái gì thì chết đói gì nữa. 3 ngày thì chân không lết được nữa thì tu cái gì. Cho nên sư phải có chùa. Chúng ta biết Việt Nam chúng ta có chùa từ thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên cơ mà. Còn có trước cả Trung Quốc cơ. Trung Quốc là đến thời vua Hán Linh Đế thì mới có 2 vị pháp sư, đó là Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, từ ở Trung miền Trung Thiên Trúc đem Phật pháp từ Ấn Độ truyền qua biên ải và đến kinh đô nhà Hán thời vua Hán Linh Đế. Và lúc đó Hán Linh Đế mới sắc cho ở cái gọi là ở cái nhà của Bộ Ngoại giao, lúc đó gọi là gì, là Bạch Mã Tự. Bạch Mã Tự, cái từ Bạch Mã Tự thì sau khi 2 vị thiền sư pháp sư Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan tới thì mới gọi là Bạch Mã Tự. Còn trước đây cái nhà đó gọi là Tự, Tự tức là cái công sở của Bộ Ngoại giao, mình gọi là Bộ Ngoại giao cho dễ hiểu. Ngày xưa nó gọi là cái gì quan ngoại thị lang cái gì ấy, có nghĩa là việc đối ngoại, mình nói nôm na, nói là danh từ dễ hiểu chúng ta bây giờ gọi là Bộ Ngoại giao, tức là chuyên về đối ngoại. Thì cái nơi ấy Hán Linh Đế sắc cho 2 vị pháp sư, 2 vị pháp sư đó là Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan ở nơi đó. Vì 2 ngài truyền kinh từ Ấn Độ sang Trung Quốc là thồ trên mấy con ngựa, là những con ngựa đó đều con ngựa màu trắng cả, cho nên từ bạch có nghĩa là màu trắng, mã có nghĩa là con ngựa, bạch mã có nghĩa là màu ngựa màu trắng. Chứ Tự là vốn cái công sở của quan lại của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cái thời vua Hán ấy, Hán Linh Đế, cho nên nó sắc cho ở đó và sau này sắc cho ở đó để dịch kinh luôn. Cho nên cái chữ Tự được gọi là chùa từ ngày đấy. Còn ở Ấn Độ nó không gọi là chùa đâu, ở Ấn Độ gọi là tinh xá. Gọi là tinh xá. Tinh có cái chữ tinh, không phải chữ tịnh đâu nha, không phải tịnh xá đâu nha, chữ tinh. Chữ tinh có nghĩa là sạch sẽ, là thoáng mát. Và gì ạ? Và thường là gì? Có cây cối, có màu xanh, có một cái không gian sống là gì? Là hòa quyện với thiên nhiên, với môi trường sống ở xung quanh, phải có cây cối, gọi là tinh xá. Ví dụ tinh xá Trúc Lâm, tinh xá Vườn Xoài, tinh xá Kỳ Viên, vân vân. Đó là ngày đầu tiên thì trong nhà Phật kinh sách của nhà Phật gọi là Tinh Xá. Sau này chúng ta thì về Việt Nam chúng ta cải biên thì gọi là Tịnh Xá, nhưng thực tế nó là chữ tinh. Chữ tinh có nghĩa là mới, là sạch, là thoáng đãng, là đẹp đẽ, là thanh tịnh. Thì chữ tịnh ấy, nó cũng là gì? Là sạch sẽ, là thanh tịnh. Sau này thì Phật giáo Việt Nam chúng ta, những cái thất của các sư lập lên á, nhỏ nhỏ á, thì gọi là Tịnh Xá. Và bây giờ họ có quen thì mới gọi Tịnh Xá, nhưng nguyên sơ của nó là Tinh Xá. Sang Trung Quốc được gọi là gì? Gọi là tự. Việt Nam chúng ta có nghĩa gọi là chùa. Cho nên cái trung tâm Phật giáo đầu tiên của Việt Nam chúng ta, trung tâm Phật giáo Luy Lâu á, ở Thuận Thành, Bắc Ninh á, ngày đầu có gọi là chùa đâu, gọi là trung tâm Phật giáo Luy Lâu, gọi là trung tâm Phật giáo Luy Lâu. Và sau này mới gọi là chùa, chùa Dâu đó, sau này mới gọi là chùa, còn trước đó không gọi là chùa. Sau này từ cái chỗ tự của bên Trung Quốc á, Việt Nam chúng ta cái từ Hán, cái tự sau này là chùa. Thế cho nên Phật giáo Bắc Tông chúng ta, đặc biệt là truyền thừa sang Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng, Triều Tiên, Hàn Quốc. Đấy, tôi nói các nước ngày xưa thôi. Thế còn bây giờ thì Mỹ, Pháp, Đức, Canada đều có hết rồi, nhưng là sau này, thế kỷ thứ 18, 19 sau này mới thì mới có. Phật giáo chuyển sang châu Âu. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo truyền sang Trung Quốc, Việt Nam chúng ta, sư không thể đi khất thực để kiếm sống qua ngày để nuôi thân để tu hành. Vì xã hội không chấp nhận những vị sư trẻ khỏe, lực lưỡng thế kia mà lại gì ạ? Vâng bát để ăn xin. Văn hóa bản địa thì không tiếp nhận cái văn hóa đi khất thực của Phật giáo Ấn Độ cổ. Cho nên chúng ta thấy bắt buộc Phật giáo muốn thì muốn có chỗ trú, muốn có chỗ đứng, và muốn thì đưa được giáo lý từ vi trí tuệ của đạo Phật vào trong đời sống của nhân dân bản địa quốc gia ấy. Chúng ta thấy như hôm trước chúng tôi nói mà, Phật giáo Việt Nam chúng ta đi bằng cách nào? Đi bằng cách để xây dựng bốn ông Phật là gì? Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Tức là ông Phật là làm mây, ông Phật làm gió, ông Phật làm chớp, ông Phật làm gì? Làm sấm, ông Phật làm mưa, mây mưa, sấm chớp. Con người Việt Nam chúng ta làm theo nghề gì? Phần lớn sống theo nghề nông, mà nghề nông đó thì cần phải có mưa thuận gió hòa. Cho nên á, thiền sư Khâu Đà La mới cho xây trung tâm Phật giáo Luy Lâu rồi, muốn hoằng pháp, muốn giáo hóa độ sinh, không thể đem giáo lý của Đức Phật Thích Ca, không thể dạy họ là gì, là về pháp tứ diệu đế mà họ tin ngay, không thể dạy bát chính đạo mà họ tin ngay, không thể dạy 37 phẩm trợ đạo mà họ theo liền, cũng không thể dạy gì 12 nhân duyên nhận đến các pháp Bồ Tát đạo mà họ tin họ theo ngay. Cho nên phải lấy một cái gì đó gần gũi với bản sắc văn hóa của người bản địa. Đó là người bản địa họ tin vào gì? Tin vào các vị thần. Các vị thần đó gì? Họ tin vào các vị thần mang đến đời sống của họ cơm no áo ấm, mang đến sự hạnh phúc cho gia đình họ, cho nhân dân họ, cho đất nước họ. Cho nên chúng ta thấy bắt buộc Phật giáo phải có sự gì? Phải có cái phương tiện thiện xảo để làm cho dân gì? Trước tiên là dân họ là họ tin đó, họ theo đó, họ có tin có theo mới giác ngộ cho gì? Cho dân được. Bây giờ họ chưa tin, họ chưa theo, họ nhìn thấy sư, nhìn thấy họ như nhìn thấy cọp, nhìn thấy sư như nhìn thấy con ma, nhìn thấy con quỷ, làm sao mà để mà giáo hóa họ được? Họ tha đánh, tha đuổi, tha giết đi là tốt rồi. Đó, cho nên chúng ta thấy Phật giáo Đại Thừa hay còn gọi Phật giáo Bắc Tông của chúng ta nó khéo léo, nó uyển chuyển như thế. Ngài Khâu Đà La tạo ra bốn cụ Phật. Ông Phật thì là, đầu tiên là gì? Pháp Vân. Vân là gì? Là mây. Pháp Vũ, có mây thì sẽ có gì ạ? Có mưa. Mà muốn có mây, có mưa thì phải có sấm và có gì? Có chớp. Thì cho nên làm ra ông Phật Pháp Lôi. Pháp Lôi là gì? Là sấm. Làm ra ông Phật Pháp gì? Pháp Điện. Điện là gì? Là chớp. Mây, mưa, sấm, chớp. Tạo ra bốn cụ Phật đấy. Nếu mà chỉ tạo ra bốn cái ông Phật bằng gỗ ấy, thì chả giải quyết cái gì cả. Dân làm sao mà tin? Vậy làm sao để dân tin? Bằng cái đạo hạnh tu hành của các vị tu sĩ. Mà cụ thể là Ngài Thiền Sư Khâu Đà La. Lúc bấy giờ, nhân dân, trời hạn hán, nắng nôi lâu ngày, thiếu nước để trồng trọt, để tưới tắm, để ăn uống, để sinh hoạt. Rước bốn cụ Phật đấy ở bốn cổng thành, xây dựng bốn ngôi chùa ở bốn nơi khác nhau, về ở trong cái trung tâm Phật giáo ấy, lập đàn để cầu mưa. Cầu mưa 2-3 ngày, 7 ngày thì trời mưa thật. Mưa đủ nước rồi lại cầu gì? Lại cầu tạnh, trời tạnh thật. Không phải là bốn cái ông Phật đấy làm nên mây mưa sấm chớp, mà do gì? Do cái đạo hạnh của người tu, cái người chủ lễ và đại chúng, cũng như là cái người lãnh đạo lúc bấy giờ và lòng thành của nhân dân. Chúng ta biết là lòng thành sẽ cảm được gì ạ? Cảm ứng được, động được gì ạ? Lòng trời. Lòng thành của nhân gian chúng ta sẽ cảm ứng được và động đến lòng trời. Chúng ta nói như thế. Thường thường các cụ ngày xưa chúng ta nói như thế. Cho nên Phật giáo, chúng ta biết Phật giáo này là một cái bộ môn giáo dục thực tiễn nhất ở trên thế gian này. Chúng sinh cần cái gì, Phật giáo đều có thể tùy duyên, tùy căn cơ, tùy phương tiện mà đáp ứng được cái đó. Cái dần dần lúc đó gì? Dần dần tin. Dần dần tin rồi thì dần dần tới chùa lễ. Dân lễ chùa lễ thì sư mới đem giáo pháp của Phật để khai thị cho họ. Mà dân được học đạo, được khai thị thì từ một người ác có thể trở thành người thiện được không? Có không? Có. Vậy Phật giáo có phải là một bộ môn giáo dục không? Một bộ môn giáo dục về nhân cách, về đạo đức, dạy cho con người ta bỏ ác làm lành, lấy đức hành thiện. Có phải xây dựng một cái xã hội nề nếp trật tự và quy củ không? Có không? Có. Gần đây, mới sáng hôm nay tôi đọc một cái bài viết của một cái vị nào đó. Họ viết, họ đăng lên trên mạng, họ bài xích Phật giáo chúng ta. Họ nói là Phật giáo chúng ta là ăn bám xã hội. Phật giáo chúng ta là không làm ra bất cứ một sản phẩm gì cho xã hội cả. Phật giáo như là gì ạ? Như cây tầm gửi ở trên một thân cây. Và Phật giáo được đặc quyền, đặc lợi quá nhiều của nhà nước, của đảng và của nhân dân. Cho nên Phật giáo bây giờ là gì? Là hủ bại Phật giáo, là lũng loạn Phật giáo, là có những cái từ mà xấu xa nhất ở trên đời họ đều gì? Đều nói ra, đều ghép cho Phật giáo chúng ta như vậy. Nhưng xin thưa các quý vị, nếu Phật giáo thực sự là một tôn giáo hổ bại về đạo đức, về nhân cách, về lối sống, thì Phật giáo đã bị diệt từ lâu rồi. Không phải đợi đến thế kỷ 21 này, vị ấy nói ra, vị ấy mới phát hiện và mới nói ra. Cha ông chúng ta, cả cái xã hội loài người tiến bộ này, không phải là họ dốt hết, không phải là họ ngu hết, không phải là họ đần hết, và không phải là họ gì, họ không biết nhận thức đâu là đúng và đâu là sai. Không phải đợi đến thì ông ấy viết ra cái bài đó mới cảnh tỉnh được người ta. Là các ông các bà đang đi theo gì? Đang đi theo sự mê lầm, theo mấy cái ông sư đầu chọc, họ lừa đảo, họ phỉnh, họ gạt, họ dùng những cái tà tâm tà thuyết, dùng lý nhân quả vân vân đó để hù dọa mọi người, khiến cho mọi người phải sợ. Và có cái lời hứa hẹn về kiếp sau, khiến cho mọi người phải tin và hướng đến, vân vân và vân vân. Xin thưa các quý vị, nếu mà với cái bài viết ấy mà nó làm được cho Phật giáo chúng ta mất đi á, thì xin thưa rằng á, sẽ có nhiều những bài viết như thế để làm cho gì ạ? Làm cho xã hội loài người này mất đi hết. Chúng ta biết, nếu chúng ta xem như thế, ở trên báo, trên mạng mà, vô số những người, những bài viết, những người khen ngợi về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng cũng có gì, không ít những bài viết gì, chửi bới, thóa mạ và lăng nhục, sỉ nhục gì ạ, là Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta. Có nhiều những bài viết của các học giả, các nhà nghiên cứu, các nhà lý luận, các nhà chính trị trên thế giới khen ngợi quan điểm tư tưởng của Marx, Engels, cũng như là của Chủ tịch tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta. Nhưng cũng có nhiều những bài viết họ đả phá và họ gì bài xích và họ vùi dập. Cũng có những nhiều những bài viết tán dương khen ngợi về quan điểm dân chủ của phương Tây, nhưng cũng có những bài viết, những quan điểm không tán thành với cái cách sống ấy. Chúng ta sao đây? Nếu như một bài viết có thể diệt được một tôn giáo, thì một bài viết cũng có thể diệt được gì? Một nền chính trị và một quốc gia. Thật không may cho họ là một bài viết đấy không bao giờ để diệt đi được một tôn giáo, cũng chẳng bao giờ diệt được một nền chính trị, một lối sống đã ăn sâu vào cái tiềm thức, đem lại lợi ích cho gì? Cho một dân tộc, cho một đất nước, cho một quốc gia nào đó. Cho nên họ có biết thì Đức Phật như Đức nói thì cũng giống như họ, thì giống như những kẻ ngửa lên mặt để chửi trời. Và ta thì chửi mãi chả thấy trời nói gì, và nói là gì? Nhổ nước bọt lên trời và ta khinh bỉ ông. Chúng ta biết cái nước bọt nó rơi vào đâu? Có bẩn trời không? Không bẩn trời. Nước bọt nó không lên tới trời xanh, mà nó chỉ có lên và cao khoảng đi mét hơn mét là cùng, và cuối cùng nó rơi vào đâu? Rơi vào chính mặt của cái người phỉ nhổ ấy. Đời là thế. Từ xưa đến nay cũng có khá nhiều những nhà nho bài xích Phật, những vị quốc vương hủy hoại Phật, những chế độ báng phá Phật. Nhưng chúng ta thấy Phật giáo vẫn tồn tại và phát triển. Chúng ta cũng không vì những cái bài viết của họ mà lo rằng Phật giáo chúng ta sẽ bị hủy diệt thế này thế khác, không phải lo cái điều đó. Nhưng tất nhiên người Phật tử chúng ta cũng phải tỉnh táo, không thể để cho một vài đến cái gì? Những cái quan điểm lệch lạc, thiên kiến, có thể nói là tà kiến của một số các vị ấy, xưng là gì, là học giả, là thạc sĩ, là tiến sĩ, thậm chí là giáo sư này nọ, bài xích và nói Phật giáo chúng ta là ăn bám, là mê tín dị đoan, là cực đoan, rồi là không đem lợi ích cho xã hội, vân 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 vân. Nếu các vị mà đọc cái bài báo đó, các vị sẽ thấy gì? Họ không hiểu một chút gì về Phật giáo cả, không hiểu gì một chút gì về tôn giáo cả. Thế bây giờ tôi cứ nói, nếu như cái vị viết bài viết ấy là người Việt Nam, tôi chỉ hỏi nhỏ một câu, đất nước Việt Nam lại được lãnh đạo bằng thể chế gì ạ? Chính trị bằng thể chế gì? Bằng Đảng Cộng sản, đúng không? Vậy Đảng Cộng sản người đứng đầu là ai? Là Tổng Bí Thư, là Chủ tịch nước, là Chủ tịch Quốc hội, là Thủ tướng. Dưới Tổng Bí Thư có các ban của Đảng, dưới Thủ tướng có các bộ, đúng không? Và dưới Chủ tịch nước cũng có gì ạ? Có văn phòng. Và dưới Quốc hội có gì? Có các ban. Vậy thì bây giờ tôi cứ nói về Thủ tướng thôi, dưới văn phòng chính phủ thôi, chính phủ thôi, đúng không? Rồi chính phủ, dưới chính phủ có các bộ. Vậy tôi nói gì? Tôi nói ví dụ như Bộ Thông tin và Truyền thông, họ có đi cày không? Người nông dân bảo các ông có cày ra, có làm ra lúa không? Các ông có phải đi cày không? Có phải làm ra lúa không? Làm ra sóc không? Làm ra sản phẩm cho xã hội không? Những người làm Bộ Thông tin Truyền thông họ không đi cày, nhưng những người nông dân, nhưng họ làm ra những cái sản phẩm. Sản phẩm gì? Sản phẩm công nghệ cao. Không có Bộ Thông tin và Truyền thông, không có ngành truyền thông thì bây giờ chúng ta có TV nào mà xem? có tivi đâu để xem đúng không? Rồi có gì, làm sao các vị có thể nghe thầy giảng qua băng đĩa giảng như thế này, vân vân và vân vân. Cho nên xã hội nó có một cái gì? Nhiều cái. Mỗi người, ngày xưa Đức Phật nói, ngày xưa Đức Phật nói này, mỗi một cái tầng lớp đều có những cái giá trị khác nhau. Mỗi một con người đều có cái giá trị và cái việc làm khác nhau, góp lại thành một cái chỉnh thể xã hội tốt đẹp hơn. Rồi chúng ta thấy như mặt trận Tổ quốc, nếu trong chính trị thì mặt trận Tổ quốc thì khối đại đoàn kết toàn dân đó. Họ không phải là cơ quan hành pháp, cũng chẳng phải là cơ quan lập pháp, cũng chẳng phải là một cơ quan gì chỉ thị của Đảng. Họ là khối gì? Đoàn kết. Đoàn kết các khối chính trị, tôn giáo, xã hội trong cả nước. Cho nên mặt trận Tổ quốc là một khối đoàn kết. Họ không làm một cái việc cụ thể như là chính phủ chỉ đạo hay như là gì? Là chủ tịch hay là như quốc hội, vân vân. Nhưng chúng ta bảo cái đấy nó gì, nó không làm gì ra sản phẩm cho thôi, bỏ đi. Bỏ được không? Không bỏ được. Rồi ban gì? Rồi bên Đảng thì có ban gì? Ban dân vận, ban tuyên giáo, các vị sao? Ban dân vận, nếu bảo là họ không đi làm ra sản phẩm cho xã hội, họ suốt ngày họ đi gì ạ? Đi giảng dạy, ban tuyên giáo cũng vậy. Đi giảng dạy, đi tuyên truyền, để cho dân hiểu về thế nào là chính trị, xã hội, thế nào là Đảng, thế nào là nhà nước, thế nào là pháp quyền, thế nào là vân vân và vân vân. Đi tuyên truyền, đi giảng dạy. Vậy chúng ta thấy, mà có bộ giáo dục thì cần gì phải có ban tuyên giáo, cần gì phải có ban dân vận nữa, thì bỏ đi, bộ giáo dục là hết rồi, xong rồi, có được không? Không được. Rồi kể cả Mỹ, các vị nếu sống ở Mỹ, ở Pháp, ở Nga, ở Đức, vân vân, ở các nước châu Âu, mình cứ cho là tiến bộ. Cũng có những ban bệ mà. Cũng có mà, tất cả đều có hết mà, có hết. Cho nên chúng ta bảo, chỉ có những người nông dân mới làm ra sản phẩm, phải những người công nhân mới làm ra sản phẩm, thì mấy ông gì? Mấy ông sư ngồi trên bục giảng không làm ra sản phẩm, hay là mấy ông thầy giáo ngồi trên gì ạ? Ngồi trên bục giảng dạy kiến thức cho xã hội không làm ra sản phẩm, bài xích à? Sai. Cho nên là chúng ta đọc qua mà cái mới biết là cái kiến thức của họ là cái kiến thức gì? Thiên kiến, cái kiến thức gọi là tà kiến. Ở xã hội phân chia ra thì rất 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 nhiều những cái mảng để tạo thành một cái xã hội chỉnh thể. Anh y tế, anh làm tốt về y tế. Anh giáo dục, anh làm tốt về giáo dục. Anh khoa học, làm tốt về khoa học. Anh công nghệ thông tin, làm tốt về công nghệ thông tin. Còn chúng tôi là gì? Anh tôn giáo thì làm tốt về cái vấn đề tôn giáo của mình. Tôn giáo là gì? Là hướng cho con người ta về mặt đạo đức, về mặt lối sống lành mạnh. Tôi chưa nói vấn đề giải thoát, tôi nói về cái vấn đề giáo dục của tôn giáo thôi. Mà cụ thể là Phật giáo chúng ta hướng con người ta thì bỏ ác làm lành, lấy đức hành thiện, giúp cho xã hội. Có những người Phật tử như chúng ta thì thuần thành hơn, lương thiện hơn, từ bi hơn. Thuần thành, lương thiện, từ bi, đóng góp cho gì? Cho xã hội. Một con người tốt như vậy có lợi ích không? Chúng ta thấy có lợi ích không? Mỗi một người đệ tử Phật xuất gia hay tại gia chúng ta, nếu làm một gì đúng theo lời Phật dạy, người xuất gia thì cũng là người con Phật tốt, người Phật tử tại gia cũng là người thì người con Phật tốt. Vậy chúng ta thì hàng ngàn tăng ni, hàng triệu tín đồ. Tôi nói gọi là khiêm tốn như vậy thôi. Vậy hàng ngàn tăng ni ấy, hàng triệu tín đồ ấy là con người tốt, xã hội này bớt đi gánh nặng chưa? Đảng, nhà nước, chính phủ, quốc gia, dân tộc chúng ta bớt đi gánh nặng chưa? Bớt đi gánh nặng rồi. Tôi chưa nói rằng những người xuất gia và những Phật tử tại gia của chúng ta cũng góp công, góp của, góp sức đem lại cái sự phồn vinh thịnh trị cho đất nước này, cho tổ quốc này, cho dân tộc này. 2000 năm nay, trên 2000 năm nay, Phật giáo cùng đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Nếu mà Phật giáo mà không tốt, không đem lại lợi ích thì xin thưa các quý vị, Phật giáo chúng ta đã bị diệt từ lâu rồi. Không phải đợi đến một vài cái bài viết của mấy ông tiến sĩ, mấy ông giáo sư gì gì đó đăng lên trên mạng thì mọi người mới thức tỉnh. Không phải. Dân tộc Việt Nam chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta, con người Việt Nam chúng ta lúc nào cũng có những con người kiệt xuất, lúc nào cũng có những con người gì trí tuệ. Chứ không phải là cái thế kỷ 21 này mà những người đi chùa đều là những người gì mê tín dị đoan. Không phải. Đều là những người gọi là nương vào thần linh cầu cúng van vái xin nài như họ biết họ nói đâu. Không phải. Tôi nói ngay ở trong đạo tràng chúng ta này thôi. Có nhiều những vị ngày xưa đã từng làm ở gì, làm ban tuyên giáo, ban dân vận trung ương, ở văn phòng chính phủ, các bộ ngành, các tỉnh thành, các cơ quan của nhà nước và các doanh nghiệp, các xí nghiệp, đã từng làm giáo viên, làm công an, làm quân đội, làm tất cả những cái ngành nghề trong này đều có hết. Làm nông dân có hết. Họ đến với đạo. Ở thì bảo là người nông dân chân lấm tay bùn, thì bảo gì, nhận thức gì, nhận thức chưa đầy đủ, thì bảo tin một cách mù quáng. Tôi đã đây. Vậy thì các quý vị, những người đã 40-50 năm cống hiến cho đảng, cho nhà nước, cho dân tộc, cho đất nước này, bây giờ các vị thì có thời gian nghỉ hưu rồi, có thời gian nhàn rỗi, công việc gia đình cũng gì, con cháu nó cũng lo được rồi, các vị tìm hiểu. Đương nhiên các vị không thể tìm hiểu như những người nông dân chân lấm tay bùn được. Các vị tìm hiểu bằng kiến thức, bằng tri thức và bằng trí tuệ, bằng sự hiểu biết xã hội của mình. Từ đó thì phân tích, chia sẻ và sàng lọc Phật giáo có đem lại lợi ích gì cho bản thân mình, gia đình và xã hội không. Nếu sau sự gặp gỡ, tư duy, phân tích, chia sẻ mà thấy Phật giáo là lời nói suông, Phật giáo không đem lại lợi ích gì cho xã hội, cho đất nước này cả, cho gia đình và bản thân chúng ta cả, chắc chắn chúng ta không tin theo. Nhưng chúng ta thấy ở xã hội tiến bộ của loài người này, không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới, càng ngày càng có rất 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 nhiều những nhà tri thức, những nhà chính trị lỗi lạc trên thế giới đã, đang và chắc chắn sẽ còn tìm hiểu và tu học cái Phật pháp nhiều hơn nữa. Chúng ta biết Mỹ là một nước được coi là một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới về chính trị và về gì ạ? Về kinh tế, đúng không? Tôi nói hai cái đó, còn nhiều khía cạnh khác. Mỹ là dẫn đầu thế giới về chính trị và kinh tế, là anh cả của kinh tế và chính trị của toàn thế giới. Nhưng chúng ta thấy mấy đời Tổng thống Mỹ gần đây, đặc biệt là nguyên Tổng thống Mỹ Bill Clinton, ông sau khi còn đương kim Tổng thống, ông đã tin sùng Phật giáo. Ông từ một tín đồ theo Thiên Chúa giáo, bây giờ đang quy Tam Bảo và theo tu thiền, phương pháp thiền làng Mai của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Và phương pháp thiền của các vị thiền sư nổi tiếng trên thế giới, cũng như để có tín tâm với cả về pháp môn Đại Thừa của chúng ta, đó là gì? Đó là thăm viếng và tu tập theo các pháp môn của Mật Tông. Tịnh Độ Tông thì tôi không biết là ông có tu chưa. Chúng ta thấy một chính trị gia, một vị tổng thống một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, trước khi nghỉ hưu đã có niềm tin Phật giáo, sau khi nghỉ hưu còn quy Tam Bảo và ăn chay nữa các quý vị. ông còn ăn chay nữa, và ông còn viết sách và khuyến hóa mọi người cùng ăn chay nữa. Chúng ta thấy, nếu Phật giáo của chúng ta là một cái tôn giáo mê tín dị đoan, lừa đảo mọi người, mê hoặc lòng người, vậy thì hóa ra chẳng nói một cái vị tổng thống, một cái quốc gia số một về kinh tế và chính trị thế giới như vậy là mê lầm hay sao? Rồi á, cái vị tổng thống kế tiếp Don Gosput cũng rất có niềm tin với Phật giáo, cũng đã từng làm gì ạ, làm lễ Phật đản ở tại trong gì, trong Nhà Trắng. Rồi một ông tổng thống kế tiếp nữa là ông Barack Obama, một vị tổng thống da màu đầu tiên của lịch sử nước Mỹ sau khi lên tổng thống. Ông còn thỉnh cả tranh ảnh và tượng Phật về thờ trong tại Nhà Trắng, tại phủ tổng thống. Chúng ta thấy ở châu Á chúng ta thì sao? Có rất nhiều các vị lãnh đạo. Tôi cứ nói Nhật Bản là một quốc gia thì mấy năm trước là một quốc gia kinh tế đứng thứ hai thế giới sau Mỹ. Một quốc gia không phải là to lớn lắm, nhưng mà kinh tế phát triển, GDP kinh tế phát triển đứng thứ hai trên thế giới mấy năm trước. Mấy năm gần đây thì Trung Quốc mới lên vượt Nhật Bản và đứng thứ hai. Còn Trung Quốc ngày xưa còn lè tè đằng sau. Nhưng mà Trung Quốc chưa chắc là gì. Nếu khai báo thật với đầu người dân số của Trung Quốc, chưa chắc Trung Quốc đã đứng thứ hai. Có thể là do khai man thôi. Chứ còn thực tế con người của Nhật Bản, người ta không bao giờ làm những cái trò như thế. Nhưng chúng ta biết, nguyên Tổng thống Kozami, một trong những vị Tổng thống giỏi nhất của Nhật Bản, họ gọi là Thủ tướng, họ không gọi là Tổng thống mà gọi là Thủ tướng, nguyên Thủ tướng Kozami của Nhật Bản. Mỗi một năm, cụ bay sang Hồng Kông gặp Hòa Thượng, đỉnh lễ Hòa Thượng Tịnh Không hai lần. Một năm bay sang Hồng Kông đỉnh lễ Hòa Thượng Tịnh Không hai lần. Năm 2012, tôi sang đó. Và nguyên Thủ tướng Kozami của Nhật Bản sang Hồng Kông đỉnh lễ Hòa Thượng. Và các vị ở đó nói gì? Ngài nguyên Thủ tướng Kozami của Nhật Bản mỗi năm ít nhất cũng phải sang Hồng Kông đến hai lần để đỉnh lễ Hòa Thượng Tịnh Không. Các vị nghĩ xem, nếu chúng ta nói là những vị ấy là con người ngu si, con người không có trí tuệ, con người mê tín dị đoan, cả thế giới này có ai tin không? Ngu si, chúng ta không thể nói là ông Bill Clinton, ông Obama của nước Mỹ và ông Kozami của Nhật Bản là ngu si. Nếu chúng ta nói ông Bill Clinton và ông Obama là ngu si thì cả người dân của gì ạ? Đến quá nửa người dân của nước Mỹ là ngu si à? Bầu một cái ông ngu si, ông dốt nát lên làm tổng thống à? Không có. Không có. Không bao giờ có. Không bao giờ người dân của nước Mỹ lại chọn một cái ông tổng thống ngu si lên làm tổng thống cả. Tôi nói với các quý vị như thế. Về cái hệ thống luật pháp và bầu cử của gì của nước Mỹ á, nó khác rất xa với hệ thống chính trị và bầu cử bỏ phiếu các nước trên thế giới. Để mà lên được tổng thống Mỹ phải trải qua rất nhiều các cuộc tranh luận, các cuộc gì ạ, các cuộc bỏ phiếu từ trong nội bộ đảng, sau đó mới giới thiệu ra. Đấy, trước tiên là bỏ phiếu ở trong nội bộ đảng đó, ví dụ đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ, từ ở trong nội bộ đảng Cộng hòa đã vận động tranh cử và bỏ phiếu ở trong đảng rồi. Đảng Dân chủ cũng thế. Nước Mỹ có rất nhiều đảng phái, nhưng thường chỉ có hai đảng đó lên làm tổng thống thôi, hết Cộng hòa đến Dân chủ. Còn đảng tự do hay là bên Mỹ cũng có đảng Cộng sản nha các quý vị nhé, Mỹ cũng có đảng Cộng sản, chứ đừng nói là Mỹ không có đảng Cộng sản. Nhưng những đảng ấy chưa đủ lớn mạnh để đủ cái lá phiếu của người dân bầu cho để lên làm tổng thống. Cho nên từ trước đến nay thì chỉ có thấy hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đủ phiếu để lên tổng thống mà thôi. Chúng ta thấy chắc chắn rằng với cái hệ thống chính trị và bầu cử như vậy, không thể nào mà một ông Tổng thống Mỹ lại gì ngu dốt, đần độn là gì là mê tín dị đoan được, không thể, chắc chắn là không. Vậy mà người ta tin Phật, người ta theo Phật. Rồi chúng ta nghe thấy cái bài giảng của bác Dược hôm Pháp hội, hôm 22 vừa qua xem. Không phải ngẫu nhiên mà Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lại chọn Phật giáo của chúng ta là một cái tôn giáo điển hình cho cái sự hòa bình của thế giới. Không phải. Thế giới đưa ra tất cả các tôn giáo lớn ở trên thế giới này để gì? Để cho các nhà, gọi là cho cái tổ chức đó, tổ chức thế giới, Đại hội đồng Liên Quốc đó, các quốc gia đều có đại diện cử người về ở nơi đó để hoạt động. Thì chúng ta thấy đâu có phải là một cái, một vài cái người chân đất mắt toét khô rách áo ôm đứng lên để nhận định đâu, mà những cái tầng lớp tri thức thượng lưu đại diện cho các quốc gia tham gia hoạt động ở trong cái tổ chức ấy, thay mặt cho quốc gia họ, nhân dân đất nước họ lựa chọn ra một tôn giáo vì hòa bình thế giới. Tôn giáo đó là ai? Tôn giáo nào? Đó chính là đạo Phật của chúng ta. Cho nên họ có nói đi thế nào đi nói, họ chửi thế nào chửi, họ mắng thế nào thì mắng, Phật giáo chúng ta vẫn cứ thế. Nó chỉ có thể tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh thời gian của quốc gia nào gặp phải cái vị gì, cái thể chế chính trị hay cái vị đứng đầu của đất nước không tin nhân quả, báng phá Tam Bảo và hủy diệt Phật giáo, thì Phật giáo gì tạm lắng xuống ở quốc gia đó một thời gian. Khi cái ông vua đó hoặc thể chế chính trị đó mất đi, một cái vị ông vua khác hoặc một cái thể chế chính trị khác, một vị lãnh đạo khác đứng lên có niềm tin vào tôn giáo, có niềm tin vào đạo Phật, Phật giáo lại tiếp tục hồi sinh, mà thậm chí hồi sinh còn gì? Còn mạnh hơn nữa. Cho nên chúng ta cũng không phải sợ về cái điều đó, cũng không phải bị bức xúc về cái điều đó, mà đây là gì? Chúng tôi cũng nói để cho các quý vị có cái nhận thức nó đúng đắn về đạo Phật của chúng ta, về con đường mà chúng ta gì? Đã đi, đang đi và sẽ đi cho tới đích. Chứ không phải là đã đi, đang đi rồi bỏ dở quay trở lại đâu, mà đã đi, đang đi và sẽ phải đi cho tới đích. Đó là giải thoát giác ngộ để cứu độ quần sinh. Chúng sinh mê, chúng ta phải là người tỉnh. Chúng sinh say, ta phải là người gì? Người không say, người tỉnh mới được. Chúng sinh mê, ta phải là người ngộ. Chúng sinh say, ta phải làm người tỉnh mới được. Chúng sinh ác, ta phải làm người thiện mới được. Chúng sinh mù, ta phải là người thì có con mắt sáng mới được. Chúng ta phát nguyện như thế, thực hành giáo pháp của Đức Phật như thế, giữ chọn cái niềm tin vào pháp môn như thế để tu tập, chắc chắn chúng ta sẽ thành công, sẽ tới đích. Cho nên ở đây tổ mới nói là một số người do những cái hiểu lầm lệch lạc về gì, về pháp môn tịnh độ, như cho nên nó sinh ra cái tâm nhạo báng và hủy báng Phật pháp. Đại khái họ bảo thì như Phật độ là pháp môn tịnh độ là gì, là pháp môn hành trì của ông già bà cả, hạng căn cơ thấp kém mới tu tịnh độ, chứ còn những cái bậc mà trí tuệ thông tuệ thì phải tu gì, tu các pháp môn khác như là thiền cơ, như là mật cơ, như là luật cơ vân vân. Còn tu tịnh độ là cái pháp tu của những người yếu hèn, kém cỏi, già cả, gọi là trí tuệ thì gì là kém mới tu tới tịnh độ, vì phải nhờ vào tha lực, tức là phải nhờ vào cái nguyện lực của A Di Đà Phật, nhờ vào cái sự giúp đỡ bên ngoài mới giải thoát. Còn tự mình không tự giải thoát được, không tự chứng ngộ được, cho nên á tu theo tịnh độ này là pháp tu của ông già bà cả, bậc nam nhi đại trượng phu phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình, bằng trí tuệ của mình, bằng nguyện lực của mình, bằng hành động của mình. Thì không có suốt ngày cứ nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật xin Phật rước con, A Di Đà Phật xin Phật rước con. Và họ nói đi, ở đây hòa thượng nói những người, những cái kẻ mà nghiên cứu gì thiên tà chưa hiểu rõ pháp môn tịnh độ mà đi bài xích hủy báng đó, cho là pháp môn của ông già bà cả đó, pháp môn gì, pháp môn tu ỷ lại đó, và phải nương nhờ vào tha lực, cậy nhờ vào tha lực á, vân vân. Hay là gì, hay là cho là pháp môn niệm Phật là pháp môn tu gì hủ bại trời chết á. Thậm chí có người nói như thế. Trong đạo Phật của chúng ta còn có người có gì, có người nói pháp môn tu tịnh độ chúng ta như thế. Chúng ta thấy những người mà nói những cái câu như thế ở ngoài đời họ không hiểu biết gì còn có thể chấp nhận được. Còn người trong đạo, người xuất gia, hàng người Phật tử tại gia nghiên cứu Phật pháp tu hành rồi mà còn nói như thế thì có khác gì, tôi lấy một cái ví dụ, có khác gì những người làm về giáo dục chê những người làm về y tế, những người làm về y tế chê về những người làm về tuyên giáo, những người tuyên giáo lại chê những người làm về gì, về dân vận, những người dân vận lại làm dân vận lại chê mặt trận tổ quốc, những mặt trận tổ quốc lại chê về gì, chê về người làm hành pháp, người hành pháp lại chê về làm gì ạ, làm lập pháp, không chẳng khác gì cả. Những người làm công tác y tế không thể nói rằng chỉ có chúng tôi mới đem lại lợi ích cho quốc gia, cho đất nước, cho người dân. Chúng tôi làm người thì trực tiếp đem lại sức khỏe, cứu chữa người bệnh, đem lại sức khỏe cho người bệnh, đem lại cuộc sống gì ạ, hạnh phúc cho người bệnh khi họ được khỏe mạnh. Chúng tôi mới là gì, số một. Ngoài ra không có một gì ạ, một cái ngành nào tốt hơn chúng tôi cả. Vậy giáo dục cũng nói là chỉ có chúng tôi là người đào tạo ra con người, là người dạy cho các anh. Không có chúng tôi giáo dục thì làm gì có gì ạ, có bác sĩ các anh. Chúng ta thấy, chúng ta học Phật mà có quan điểm cái kiểu như thế thì cả đời này chúng ta không đi được đến đâu cả. Nếu bảo là tu theo tịnh độ của chúng ta là hủ bại, là chờ chết thì đó quả thật là những kẻ tu ấy cống cao ngã mạn, gọi là cuồng tăng. Nếu là sư thì gọi là cuồng tăng, nếu là Phật tử thì gọi là kẻ gì, kẻ tà kiến, con trùng, con sâu, con mọt ở trong gì, ở trong cửa Phật của chúng ta. Vậy không đơn giản các quý vị. Cho nên một vài năm gần đây Việt Nam chúng ta xuất hiện một vài cái vị sư có thể nói là gì ạ, có thể nói là tà kiến, thiên kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ như trong kinh Đức Phật dạy. Tu đến 80-90 năm rồi, bước đầu ăn mặc cái áo, cái y áo như thế này. Chúng ta, tôi đang nói y áo vì sao nó lại có cái sự xuất phát như thế này. Vì Phật giáo sang Việt Nam chúng ta, sang Trung Quốc, các sư phải ngày xưa phải gì ạ, quan điểm của các tổ ngày xưa gì, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Cho nên á, trong cảnh sách mới nói rằng ngày không làm thời cũng không ăn, thọ xương cày cấy trung thân, đều là những bậc vĩ nhân cửa thiền lại như thế. Sư Việt Nam chúng ta bây giờ thì gì? Đất nước sau khi hòa bình lập lại, giải phóng ách áp bức nô lệ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hòa bình lập lại chúng ta vẫn còn khổ. Sư cũng vẫn phải đi cày, sư vẫn phải gì, nuôi lợn, nuôi gà, chăn vịt, nuôi trâu để làm sức kéo, để lấy phân để bón gì, bón ruộng. Cho nên á, những ngôi chùa của gì, của 20-30 năm trở về trước, đại đa số là những ngôi chùa ở Việt Nam chúng ta, chùa nào cũng có vài xào ruộng. Ấy, chùa Khai Nguyên chúng ta ngày xưa tôi về đây á, có mấy cái xào ruộng ở bên tây trái chùa đi vào á, mấy xào ruộng đó gọi là ruộng hương hỏa, Tức là sao? Cái ruộng ấy được gì? Sau giải phóng năm 1975, sau năm 1981, đó là cải cách. Nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lên làm Tổng Bí thư năm 1981 là cải cách gì? Cải cách ruộng đất và chia ruộng, chia đất cho gì? Cho dân á. Để dân gì có cái quyền, để dân gì cái quyền sở hữu tạm thời để cày cấy, để làm ra tạo ra sản phẩm cho xã hội đó. Còn trước đó là gì? Còn gọi là bao cấp, đúng không? Tất cả là cả trong thôn, nhỏ nhất là đội ở thôn đi cày đi cấy tập trung và ghi công chấm điểm, và đến mùa gặt về thì tùy theo cái công cái điểm đó. Ví dụ một nửa năm nay nhà ai gì có 5 người đi làm được 500 công thì tính ra được bao nhiêu cân thóc. Nhưng họ không giả hết một lúc đâu nhé, tính ra giả hết, không giả hết một lúc cả năm. Ví dụ được 2 tạ thóc, không giả hết 2 tạ thóc và gánh về nhà đâu, mà 2 tạ thóc ấy được tính ra cứ khoảng độ tầm mấy ngày thì lại đi ra ngoài ngoài gì ạ, hợp tác xã để lấy 5 cân hay là một yến gạo hay là cái gì đó thức ăn và đồ mang về ăn hết. Mấy ngày sau lại gì cầm phiếu để đi ra, để ra tem phiếu ra để lấy. Thầy gọi là thầy bao cấp. Thầy phải phải sống như vậy mới có sự cái đoàn kết, sự cố kết dân tộc để đánh giặc ngoại xâm. Chúng ta thấy Bác Hồ không phải là làm sai cái đấy đâu. Đảng nhà nước chúng ta không phải sai cái thời bao cấp đâu. Thời chống giặc ngoại xâm cần có sự cố kết và đoàn kết dân tộc, đồng một lòng, chung một mối, tạo được cái sức mạnh toàn dân để đánh đuổi quân thù. Như thế là đúng. Giải phóng rồi chúng ta vẫn duy trì cái đó, cho nên chúng ta thấy tụt hậu, thiếu ăn, thiếu mặc. Như Bác Hồ khi còn gì mới thành lập đảng, Hướng Dẫn Nhân Dân Giặc nói gì, sau khi đánh xăng giặc gì, đánh xong giặc gì, giặc ngoại xâm rồi thì chúng ta phải có một tiến tới một cái đánh giặc, nó đánh giặc gì, giặc đói. Song song với đánh giặc ngoại xâm là đánh giặc dốt, cho nên mới có cái chương trình học bình dân học vụ, đúng không? Bình dân học vụ là sao? Nó không phải đi ngồi trên lớp học, mà đi cấy cũng học được, đi cấy tập thể, đi cày, đi đắp đê tập thể, đi làm thủy lợi tập thể, sau khi vào ra ngồi nghỉ ngơi mát dưới lũy tre làng, cái người tranh thủ cái 15-23 phút đó đến dạy cho gì, cho những người đi làm, cho nam thanh nữ tú, cho cả người già lẫn người trẻ là gì, học từ gì A B C. Thậm chí là học là gì, nghe tiếng còi máy bay, tiếng còi báo động là gì, máy bay chuẩn bị bỏ bom giải thảm, người dân gì chạy lên núi chui xuống hầm. Nhưng vào hầm phải học không? Vẫn học A B C, nó gọi là bình dân học vụ. Nói nôm na, nói thẳng tuyệt đó, đã học xóa gì, xóa mù chữ có cái gì đâu. Vì gần 100 năm Pháp Đô Hộ nó dùng cái chính sách gọi là ngu dân để trị, ngu để trị, cho nên á không phải ai cũng được đi học. Mọi người đi học, học xong đều phải làm gì, làm việc cho Pháp, làm tay sai cho gì ạ, cho giặc thì mới cho đi học. Học vì là làm việc cho họ, và gì lại đi gì áp bức nhân dân chúng ta mới được đi học. Còn học mà nó có kiến thức, nó biết là gì ạ, nó đang bị áp bức, nó lấy cái trí tuệ đó nó nổi lên, nó chống lại á cái chế độ thực dân lúc bây giờ là nguy, cho nên nó dùng chính sách ngu để trị. Chúng ta muốn đánh được cái giặc ngoại xâm thì chúng ta không thể ngu mà đánh giặc được, cho nên phải khôn, phải thông minh là đánh giặc. Cho nên chủ trương của Bác, của Đảng chúng ta gì là xóa mù chữ. Mình nói cho nó gì, mình nói cho nó giáo dục hơn, khoa học hơn một chút, đó là học gì, bình dân học vụ. Nhưng thực tế là xóa mù chữ cho gì, cho toàn thể nhân dân chúng ta, ít nhất là phải biết đọc, phải biết viết. Có đọc có viết được văn bản thì mới hiểu được cái chỉ thị của cấp trên, mới biết được cái đường lối của Đảng, của nhà nước như thế nào, mới biết được cái mưu mô xảo quyệt của quân giặc ngoại xâm ra sao. Chúng ta nhìn văn bản không biết đọc cũng không biết viết thì làm sao mà đánh được giặc đó. Cho nên là chúng ta thấy bình dân học vụ chính là một cái vũ khí. Cái vũ khí đó gọi là vũ khí vô hình, nhưng mà để có lợi ích không thể diễn tả bằng lời nói, bằng bút sách được. Người dân có kiến thức, có sự nhìn nhận đúng đắn của mình đối với việc gì? Tự do, dân chủ, độc lập, hay tự do, độc lập, dân chủ, vân vân gì đó. Nói thế nào cũng được. Pháp Đăng Đô Hộ chúng ta được tự do không? Không tự do. Chúng ta có đòi dân chủ được không? Không thể đòi. Chúng ta có thể đòi độc lập được không? Không độc lập. Bị đô hộ còn độc lập cái quái gì nữa, đúng không? Đó. Bị áp bức thì làm gì có tự do nữa? Bị áp đặt thì làm gì có dân chủ nữa? Đó, cho nên chúng ta mới thấy đánh giặc đói, đánh giặc gì? Giặc dốt, đánh giặc ngoại xâm. Rồi á, bác còn muốn gì? Sau khi đánh xong giặc ngoại xâm, rồi phải gì ạ? Toàn dân chúng ta phải cùng nhau để đánh giặc, giặc dốt. Cho nên thắng giặc ngoại xâm rồi Đảng Nhà nước chúng ta mới phổ cập giáo dục đến tận các tỉnh miền núi, biên cương và hải đảo của Tổ quốc, động viên trẻ em được đi, phải đi đến trường để học. Rồi song song với đó là đánh giặc dốt, giặc gì? Giặc đói. Nhưng mà đánh giặc đói chúng ta thấy cứ cái kiểu đó, giặc ngoại xâm xong rồi, bây giờ là giai đoạn đánh giặc dốt và giặc gì? Giặc đói. Mà lại vẫn còn sống cái chế độ bao cấp, cái theo kiểu bao cấp. Ai đánh kẻng beng beng là cả gì? Cả xóm để đi làm á. Như thế họ vẫn đi làm, nhưng mà họ sinh ra cái tư tưởng là gì? Làm thì làm, tôi làm gì ạ? Tôi bỏ sức ra tôi làm thì tôi cũng được một công. Tôi khỏe, tôi lấy trí tuệ, tôi dùng những phát minh, do tôi có trí tuệ dùng các phát minh ra để làm cho nó tốt hơn, đem lại cái gì? Đem lại cái thặng dư kinh tế nhiều hơn. Vậy nhưng mà tôi thì tôi chỉ được có một công. Thế tôi làm một ngày tôi được một công, mà một công tính ra tôi chỉ được có gì? Có cần thọc hoặc là hai cần thọc. Vậy cái người kia vừa ốm vừa gầy vừa ngu, nó đi làm nó gì? Nó cũng gì? Cũng làm được có một tí thôi. Nó làm chẳng bằng một phần mười của mình, nó cũng được ghi một công, nó cũng được hai cần thọc. Vậy sinh ra cái gì? Cái tâm gọi là không, con người ta sẽ không gì? Không phấn đấu, nó trì trệ, khiến cho gì? Cả cái bộ máy hoạt động của chúng ta nó như là một cái bộ máy gì? Lúc đó thì nó cũ rồi. Cái thời chiến tranh thì hợp lý, những thời thì độc lập rồi thì không thể. Cho nên chúng ta thấy cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lúc đầu là cụ lên là Tổng Bí thư, cũng đưa ra cái chính sách cải cách kinh tế ấy cũng gặp nhiều sự phản đối lắm. Tôi thì ngồi nhiều với các cụ cố vấn, rồi các cụ nguyên lão, các cụ lão thành cách mạng, các cụ cũng tin yêu và cũng quý mà. Thường thường là tôi ngồi cái gì tôi cũng cái gì ngồi với cái ngồi với cụ nào thì ngồi với món nào thì các cụ cũng hợp, các cụ cũng quý, các cụ cũng yêu. Ngồi với thì những người làm kinh tế, những người làm doanh nghiệp, tôi cũng gì cũng nói về kinh tế, nói về doanh nghiệp cho họ nghe. Cho nên mấy năm trước có cái ông chủ tịch hội đồng quản trị một cái tập đoàn kinh tế của Nhật đó, nó sang nó làm kinh tế ở dưới cái đường láng Hòa Lạc, nó lên đây ngồi nói chuyện với tôi. Ông ấy biết nói tiếng Việt Nam, ông ở Việt Nam mười mấy năm rồi. Sau khi nói chuyện mấy tiếng đồng hồ, ông mới nói gì? Tôi không ngờ rằng các thầy lại hiểu biết về kinh tế như thế. Và có thể nói về cái cách xây dựng và làm kinh tế giỏi như thế. Và ông chắp tay, ông bảo là trước đây tôi nghĩ rằng các sư ở Việt Nam, các thầy chỉ có biết gõ mõ tụng kinh. Nhưng tiếp xúc với thầy tôi biết rằng các sư không chỉ giỏi gõ mõ tụng kinh, mà các sư còn biết giỏi về định hướng xã hội, tiến tới một xã hội tốt đẹp hơn. Tôi ngồi với mấy ông quân đội. Các ông quân đội thì thòi thích nói về chuyện gì ạ? Đánh giặc, chuyện chiến trường. Tôi nói về chuyện chiến trường, nói về chuyện đánh giặc, mặc dù tôi chưa gì, tôi chưa đi bộ đội ngày nào, tôi chưa tham gia cầm súng đánh giặc ngày nào, nhưng tôi nói chuyện về gì? Về chiến trường. Tôi nói chuyện về quân đội cứ như là thật đấy các quý vị. mà thậm chí những tướng tá quân đội, các ông còn phải giơ tay về gì ạ? Mà không ngờ rằng thầy mà ở trong ngành của chúng tôi, thầy phải gì ạ? Chắp tay xá chào thầy phải là gì ạ? Thầy phải lãnh đạo một cái gì, một cái gì mà nó 3.000 người á, cái gì á, cái gì quân đoàn hay cái gì đấy, đấy chứ không phải là tiểu đoàn hay trung đoàn đâu nhá, à, nó là một quân đoàn hay là một đại đoàn hay cái gì, quân đoàn hay cái gì đó, à, không phải là một trung đội hay một tiểu đội đâu hay một đại đội đâu nhá, mà đấy hẳn cả cái đó, cả cái quân khu quân đoàn đấy. Ông bảo là thầy đúng, mà thầy ở trong ngành chúng tôi thầy phải là lãnh đạo cả một cái gì, cái quân đoàn đấy, quân khu ấy. Thế tôi bảo không, tôi không thể có cái phúc ấy đâu. Ở trong chùa gõ mõ tụng kinh dạy mấy bà vãi còn chưa xong làm gì có cái chuyện đấy. Đó, cái ông thiếu tướng ở bên tổng cục 2 ấy, ông lên ngồi lễ và tôi, ông lên lễ và ông thấy gì 4-5 ngàn người trong hội trường cũng như ở trong gì ở ngoài giảng đường, 4-5 ngàn người khi thầy lên tòa giảng im phăng phắc, lên khóa lễ và lên tòa giảng 4-5 tiếng đồng hồ liền mạch như vậy đến 1 giờ trưa, gần 1 giờ trưa, từ 8 giờ sáng gần 1 giờ trưa. Xin lỗi các vị, người ta còn thậm chí là buồn đi tiểu, còn không ai muốn đứng dậy để đi tiểu nữa. Vì sao? Vì họ sợ ra ngoài làm động chúng là mất đi một khoảng thời gian 5-7 phút được gì ạ, được nghe pháp và được hành đạo. Cho nên ngày đầu tiên ông lên dự khóa lễ, ông đi ra đi vào vài vòng này, chắp tay ông đi, chắp tay sau ông đi kiểm tra đi. Ngành của họ là thế mà, đào tạo ra con người của họ là như thế. Họ không thể tin một cái gì đó mà họ chưa mắt thấy tai nghe, mắt thấy tai nghe nhưng mà chưa có sự kiểm chứng, chưa bao giờ tin. Đi vòng ngày thứ hai, ngồi một tí xem nào, ngồi 15-20 phút rồi đứng dậy đi ra ngoài. Ra ngoài để làm gì? Ra ngoài để xem ở bên ngoài những Phật tử đến đây có thực sự vì cái tâm cầu đạo không, cái ông sư này có cảm hóa Phật tử thực sự không, hay là cũng chỉ là một đám gọi là gì hổ lốn mà thôi, nghe vui thì đến, nghe đông thì họp mà thôi. Nhưng không phải. Ra ngoài gốc cây, trời nóng chang chang 37-38 độ như vậy, họ vẫn ngồi gì cầm cái nón hay cầm cái quạt gì phe phẩy, nhưng mà vẫn chú tâm lên trên màn hình để nghe xem ông thầy ông đang nói cái gì. Rồi đến khi vào khóa lễ, cho dù chưa giáp mặt ông thầy một lần nào, có người chỉ nghe thấy thì tiếng ông thầy đó đọc kinh thôi, giảng đạo thôi, mà cũng nhất tâm cầm quyển kinh để đọc từ đầu đến cuối. Ngày thứ ba ông lên, ông chỉ ngồi từ đầu cho đến cuối, ngồi xong bắt đầu thì xin xuống để báo là xuống hôm nay xin được ăn cơm với thầy. Ăn cơm với thầy xong ngồi uống nước nói chuyện về chuyện chính trị, về chuyện gì quân đội, về chuyện quân sự, về chuyện xã hội vân vân này nọ. Thì sau đó ông mới phục, ông mới nói là gì, thầy mà ở trong quân đội á thì thầy phải làm gì, làm chỉ huy cả một cái quân đoàn đấy thì mới xứng đáng. Thấy thầy mà thì sau này ông còn nói, nếu mà thầy mà ở ngoài đời ấy, thì thầy phải đi làm trưởng ban tuyên giáo trung ương thì mới xứng đáng. Thế tôi bảo không, tôi thì chỉ làm cái gì ông sư còn chẳng xong, ngày 2 bữa cơm 3 bữa cơm chẳng xong, quân đội cái gì, tuyên giáo cái gì. Chúng tôi chỉ nói ra những cái điều gì chúng tôi hiểu, chúng tôi biết, và chúng tôi thì đã thực hành được một phần nào đó, nói bằng cả cái tâm chân thành của chúng tôi, nói bằng những cái gì lời Phật tổ đã từng nói rồi, chúng tôi đã học lại và đem áp dụng vào cuộc sống này, cuộc sống đời thường này để gì, để nói lại cho người nhân dân, cho những người dân, cho những tín đồ Phật tử của chúng tôi, để cùng chung tay với Đảng với nhà nước xây dựng một cái xã hội, một cái đất nước Việt Nam chúng ta giàu đẹp, văn minh và phồn thịnh lâu dài. Bây giờ thì quý lắm rồi, bây giờ thì quý lắm ấy. Rất quý chứ không phải là quý vừa vừa nữa. Vì sao? Họ khâm phục một cái ông sư đấy, có thể là hiểu biết về chính trị sâu sắc đến thế, có thể là nói gì, nói về cái chuyện đánh trận rồi á, làm sao lại như là thật như thế. Vì sao? tất cả đều có trong sách vở hết rồi mà các vị. Chịu khó đọc, chịu khó hiểu, tìm hiểu, chịu khó nghiên cứu, chịu khó tiếp xúc, chịu khó tiếp thu. Thì cái gì chúng ta chẳng biết, tất cả đều ở trong gì? Trong trang sách hết. Tất cả những kiến thức, tất cả những gì ạ, những lý luận và những gì, lý thuyết cho đến thực tiễn làm chính trị, làm quân sự hay làm kinh tế đều ở trong gì ạ? Đều ở trong gì? Trong sách hết. Cho nên chúng ta nói này, các cụ ngày xưa nói có sách mách có chứng. Vì vậy mà các Phật tử chúng ta phải tìm hiểu, phải chịu khó đọc sách, phải chịu khó thì tìm hiểu. Thôi nhưng mà đây là nói cho những người trẻ trẻ thôi, những người già thì thôi. Học mà nó loạn thì thôi, thì một câu A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương thì là tốt nhất. Còn bây giờ còn đọc nhiều, xem nhiều, nghe nhiều nó loạn tâm, niệm Phật nó chẳng vào cho. Miệng thì Nam Mô, còn bụng thì á một bồ tạp nham thì mệt lắm. Đó. Cho nên tôi mới nói với các quý vị, Phật giáo, cái áo này, cái y này, nó xuất phát từ những cái nguyên nhân, những cái thời điểm đặc biệt của nó. Cái áo hậu của chúng tôi này được xuất phát từ đâu? Từ thời nhà Đường bên Trung Quốc, thế kỷ thứ 6, thứ 7 sau công nguyên. Cái thời kỳ mà Võ Hậu, Võ Tắc Thiên đó, tin sùng Phật giáo. Thầy nhận vài ngàn vị tăng vào trong cung để cúng giảng chư tăng. Thì thấy các sư mặc cái áo, cái y. Đi vào thì có một vị thì đi vào thì vướng vào cái ngưỡng cửa, cái cửa ngày xưa gọi là cửa bức bàn đấy mà. Vướng vào cái thanh cửa, vướng vào vấp và ngã. Và tuột cái y ra, khiến cho mọi người cười hô hố lên. À, thì bây giờ thì Hoàng hậu Võ Tắc Thiên cũng vốn là một cư sĩ Phật tử, một vị vua, nhưng mà một vị vua nữ đầu tiên của lịch sử Trung Hoa, lịch sử Trung Quốc, một vị vua nữ đầu tiên, một người nữ đầu tiên lên làm vua, đánh đổ đi tất cả những cái định kiến về phong kiến, định kiến và gì? Phong kiến, quan điểm của Trung Quốc ngày xưa là gì? Là nữ không thể lên làm vua, nữ không thể làm lãnh đạo của dân tộc một đất nước. Nhưng mà đấy, Võ Tắc Thiên làm thay đổi cái định kiến ấy, cái suy nghĩ ấy và cái truyền thống ấy của Trung Quốc, bà lên làm vua. Mà lên làm một vị vua thì vua cũng rất tốt nữa, đưa đến cái thời kỳ nhà Đường đến cái sự gọi là phồn thịnh, còn hơn cả Lý Thế Dân nữa cơ. Đó. Cho nên bà vốn là một Phật tử. Cái bài kệ mà chúng ta đọc hàng ngày, khai kinh kệ đó các quý vị: vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa. Chúng ta biết bài kệ đó là của ai không? Chính là của Võ Hậu, Hoàng đế Võ Tắc Thiên. Sau khi nghe Pháp Sư giảng về kinh Hoa Nghiêm, bà ngộ đạo và gì? Viết ra bài kệ ấy. Pháp Phật cao sâu rất nhiệm màu, nghìn muôn nước kiếp dễ hay đâu, con thầy con này nghe thấy xin vâng giữ, nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu, hay là nguyện hiểu Như Lai chân thực nghĩa, vân vân, tùy theo cách dịch. Chúng ta thấy đấy chính là một cái tâm phản vọng quy chân, phá ác tu thiện của một vị vua, của một vị hoàng đế, một vị hoàng đế lịch sử trong gì? Trong triều đại phong kiến Trung Hoa. Chúng ta thấy trước đây khi chưa ngộ đạo, bà cũng là một vị vua, cũng tàn ác lắm, đủ những thứ xấu đối với bà, cũng gọi mưu mô xảo quyệt và tàn sát phe phái kinh lắm. Nhưng sau này khi ngộ đạo rồi, đem cái sự hòa bình, từ bi bác, từ bi trí tuệ của đạo Phật á, để dạy bảo nhân dân, đối đãi với người dân và chăm lo cho người dân. Và bà lại đấy lại thấy tác dụng gì, lại tốt hơn là đem cái chế độ pháp trị hà khắc trước đây của tiên đế cũng như là của chính sách của bà trước đây, bây giờ đem gì ạ, đem lòng từ bi và đem trí tuệ kết hợp với pháp trị á của đất nước. Từ bi trí tuệ là của đạo Phật, pháp trị là của quốc gia, đem áp dụng song hành với nhau, thấy người dân thì hoan hỉ hơn, cuộc sống của người dân tốt đẹp hơn, kinh tế phát triển hơn, nhân dân đoàn kết hơn và xây dựng một quốc gia hùng mạnh hơn. Cho nên chúng ta thấy sau này khi mà nghe giảng hết bộ kinh Hoa Nghiêm, bà ấy ngộ ra cái chân lý thầm thâm vi diệu của đạo Phật, cái giáo lý giải thoát. Tuy giải thoát nhưng mà không xa rời đời sống của người dân ở thế gian này của đạo Phật. Cho nên bà mới làm cái bài kệ tán thán khen ngợi là Phật pháp cao sâu, rất nhiệm màu, nghìn muôn ức kiếp dễ hay đâu, con nay nghe thấy. Tức là sao? Vị quốc vương, một vị vua nay nghe và thấy, lại được thụ trì nữa, hiểu được rồi nhưng mà gì, chưa hiểu được hết. Cho nên phải phát nguyện là gì? Nguyện hiểu Như Lai chân thực nghĩa, hay là nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu, tùy theo cách gì. Chúng ta thấy không? Cho nên á, một cái vị quốc vương có cái, ngoài cái việc gì, có tâm, có tầm, có trí, có đức, có dũng, có uy, lãnh đạo đất nước, lại còn có tâm với gì, với đạo pháp, với chúng sinh, đặc biệt là với gì, lấy bằng cái lòng cung kính chư tăng của hoàng đế. Cho nên á, mới cho gì, thiết kế cái áo này này, áo thụng này này, chính là gì ạ, là đích thân Võ Tắc Thiên. Hoàng đế Võ Tắc Thiên cho thiết kế ra cái áo như này để làm gì, và cái tấm y kiểu vuông vuông như này để làm gì, để cho chư tăng đắp. Chư tăng thì lao động, chúng ta thấy chư tăng lao động á, ngày xưa chưa bình thường á, ngày đầu á vẫn chưa mặc cái áo ngắn như chúng tôi đâu, đều phải đắp cả sa. Thì khi lao động á, sẽ đắp cái tấm gọi là tấm ngũ, đắp tấm ngũ tức là đắp tấm năm điều đó, tấm ngũ điều tức là tấm y năm điều. Thường tấm y năm điều thường là may bằng gì, bằng vải nâu, thường may vải nâu. Vải ấy thì cái vải vàng nó hơi bẩn một chút chúng ta sẽ nhìn thấy, nhưng vải nâu bẩn một chút thì không sao, rất khó nhìn thấy. Cho nên cái tấm y ngũ điều thường là may để đi làm công tác chấp lao phục dịch ở trong chùa, trong chúng, kể cả đi cày đi cuốc cũng mặc cái y đó. Ngày xưa thế kỷ thứ sáu, sáu công nguyên, sáu bảy sáu công nguyên á, thời kỳ nhà Đường á, áo này y này bắt đầu được gì, được cải đổi từ cái y áo của Ấn Độ, của chư tăng Ấn Độ hay như chư tăng bên Phật giáo Nam Tông á, đến thời kỳ nhà Đường bên Trung Quốc bắt đầu được thay đổi, thì có cái nguyên do của nó. Vì cái thứ nhất là gì, dễ cho chư tăng đắp mặc hơn và thuận tiện cho chư tăng sinh hoạt trong gì, trong đời sống thường ngày hơn, nhưng vẫn giữ lấy cái gì, cái nét đó là y hoại sắc. Ba tấm cà sa thay đổi một chút cho nó phù hợp với gì, cái văn hóa bản địa, cách ăn mặc của người bản xứ. Bây giờ người ăn mặc của người bản xứ mặc quần áo như vậy thì mấy ông sư cứ đi quấn, nghe nó cũng gì, nó lệch pha với gì, với cái văn hóa địa phương, cho nên nó khó để truyền đạo. Vì vậy chúng ta thấy sư bắt đầu thay đổi cách may y và cách mặc y ở Việt Nam chúng ta, cũng như ở Trung Quốc, cũng như ở Nhật Bản, cũng như ở Triều Tiên và Hàn Quốc. Những nước Phật giáo theo Phật giáo Đại Thừa đắp y bắt đầu thì có sự thay đổi cho phù hợp với cái bản sắc, cái văn hóa, cái truyền thống ăn mặc của đất nước đó. Tôi cứ lấy ví dụ người Ấn Độ khi Đức Phật thành đạo, người dân Ấn Độ con trai, con gái thì mặc gọi là Sri, Sa ri là gì? Mình gọi là tấm vải để quấn gì? Quấn thân đó. Con trai vậy, con gái như thế. Lấy tấm y để tấm vải quấn thân như vậy. Đức Phật thì hiện thành Phật ở đất nước Ấn Độ, cho nên người dân, văn hóa người dân Ấn Độ mặc như vậy. Vì vậy mà Đức Phật cũng phải gì? May một tấm y. Nó giống như cái gì? Cái tấm y của người người dân Ấn đang đắp mặc, đang ăn vận lúc bấy giờ. Chứ Đức Phật lúc đó không thể mặc gì com lê ca la vát được. Tôi xin thưa các vị, nếu mà Đức Phật thành Phật ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức á, có khi Đức Phật cũng phải mặc com lê ca la vát các vị. Cũng phải mặc quần gì ạ? À, mặc quần áo như là người gì? Như là người châu Âu. Thế tự nhiên Phật mà thành đạo ở bên Mỹ, bên Pháp, bên Úc, chẳng Phật lại đắp cái tấm cà sa như thế này á. Thế tự nhiên người ta lạc lõng văn hóa bản địa, làm sao Phật truyền đạo được? Không có. Chúng ta là người học Phật, chúng ta hiểu rõ cái điều đó, đừng có chấp vào cái tâm y. Phải là như thế mới là của Phật. Còn cái như thế này là của gì? Của Trung Quốc. Không phải. Rồi người dân bản xứ Ấn Độ, thời Đức Phật còn tại thế, người dân Ấn Độ 100 người như một đều ăn gì? Ăn bằng gì? Ăn bằng gì? Ăn bốc bằng gì ạ? Bằng tay, dùng bằng gì ạ? 3 ngón tay, 4, 5 ngón tay để gì? Chụm, để bốc, vê cơm, vê thức ăn rồi đó, bỏ vào miệng. Nhớ còn người Việt Nam của chúng ta, văn hóa Việt Nam mà ăn bằng tay thì người cho là gì? Là gì? Là, xin lỗi các vị, tôi là cái người dân tộc người ta gọi là người gì ạ? Man di mọi dợ, đúng không? À, tức là người không phải man di mọi dợ, người xấu đâu. Có nghĩa là người gì ạ? Cái người dân tộc thiểu số, người vùng cao. Thì tôi là cái người như thế. Cho nên tôi nói thì có gì không phải thì mong là những bà con dân tộc cũng hoan hỉ cho. Nhưng mà người ta thì cho là như thế. Nhưng mà người Ấn Độ, cả đất nước của họ đều ăn như thế, từ quốc vương cho đến người dân thường đều ăn như thế. Có phải man di mọi dợ không? Không phải. Đó là văn hóa bản địa của họ như vậy. Cho nên Đức Phật thì hiện thành Phật ở Ấn Độ, Phật không thể gì ạ, dùng đôi đũa để gì ạ? Để ăn cơm. Các quý vị nghĩ sao? Cho nên Đức Phật cũng phải gì ạ? Cũng phải ăn bốc. Và trong luật Đức Phật dạy rõ 250 giới của chúng tôi, có những giới Đức Phật dạy rõ về cách ăn cơm như thế nào, cầm cơm như thế nào, bốc cơm như thế nào. Vậy tôi đem cái luật đó ra mà áp dụng vào gì? Vào cuộc sống của tăng chúng ở chùa Khai Nguyên này, theo chúng nó chạy hết. Bắt các Phật tử chúng ta thì cũng ăn như thế, các Phật tử chúng ta thì cũng chạy hết. Đến chùa mà gì mà ở bẩn như thế, ăn bẩn như thế, thiếu văn hóa như thế, ăn xong mút tay chụp chụp như thế, khác gì đứa trẻ con lên một lên hai đâu. Các quý vị thì sẽ nhìn thấy cái văn hóa của đạo Phật như thế tốt hay xấu? Chắc chắn họ sẽ nhìn nó cho là xấu chứ, xã hội cho là xấu. Toàn dân Việt Nam đều ăn bằng đũa, ăn bằng thìa, mà tự nhiên mấy ông sư, mấy ông Phật tử, bà Phật tử đi ăn bốc cơm bỏ miệng như họ sẽ cho chúng ta gì ạ? Vô văn hóa, kém văn hóa, hoặc là thiếu văn hóa, thiếu lịch sự. Chúng ta đến một cái nhà nào đó đi ăn cỗ chẳng hạn, tôi đi ăn cỗ đi, nhà bà ông bà thông gia, chúng ta thôi cái đũa này không ăn thôi, tôi theo Phật rồi. Chúng ta cứ bốc vào gì, so tay chúng ta bốc vào trong cái đĩa thịt, đĩa cá, đĩa tôm, đĩa rau rồi của ăn á, lấy cái tay của họ chấm cái gì nắm sôi vê vê lại chấm vào trong cái đĩa, cái bát nước chấm, xong rồi cho vào miệng chúng ta mút, xong lại tiếp tục cho vào chấm á. Cả nhà ông bà thông gia đứng dậy bỏ chạy hết. Thưa các quý vị, nhìn ngược nhìn xuôi chỉ có một mình gì, ngồi một mâm thôi. Có phải không? Văn hóa. Chúng ta phải hiểu được đâu là văn hóa, đâu là phương tiện của gì? Đạo Phật, chúng đạo Phật Đại Thừa chúng ta, đạo Phật Bắc Tông của chúng ta. Cái đó, tất cả cái đó nó là phương tiện. Tâm y nó là phương tiện. Ăn đũa, ăn thìa, ăn bốc nó cũng chỉ là phương gì? Phương tiện. Giáo lý để dẫn dắt cho chúng sinh phá mê khai ngộ, nó cũng chỉ là phương tiện. Cái đích duy nhất khiến cho chúng sinh được giải thoát và giác ngộ. Bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện, chúng sinh hướng đến gì? Cái chân thiện mỹ trong cuộc sống, đó mới là cái đích duy nhất, cái đích tốt đẹp nhất. Và cái đích gì? Đích cuối cùng của đạo Phật, đó là giác ngộ và giải thoát, các quý vị. Đó. Cho nên chúng ta mới thấy được rằng đó, Phật giáo vào Việt Nam, ra miền Bắc, các sư miền Bắc, các Phật tử miền Bắc chúng ta thì ăn bằng gì? Bằng đôi đũa. Thì đến những tất cả các ngôi chùa miền Bắc chúng ta dọn mâm cơm lên, các sư chỉ có đôi đũa, ăn đôi đũa. Tự nhiên chúng ta lại một mình lại lấy cái thìa ăn khác người. Nhưng còn khi vào miền Nam, từ miền Trung trở vào, các sư là phải ăn bằng thìa, dùng đũa để cắp gắp canh và ăn bằng thìa. Thì chúng ta thì chúng ta theo văn hóa của Phật giáo các sư trong miền Nam. Tôi đi vào miền Nam tôi cũng phải ăn như thế. Vì trong miền Nam các sư chỉ dùng cái đũa để gắp thức ăn và dùng thìa để ăn cơm. Tôi cũng ăn như thế. Nhưng ra miền Bắc, tôi dọn cơm để đãi các sư miền Nam, tôi cũng dọn đúng như miền Bắc chúng ta, chỉ một đôi đũa thôi. Và trong mâm cơm chỉ có một cái muôi to để xới canh, một cái muôi to để xới cơm, để xới cơm, một cái muôi to để đâm canh, và có trong một cái thìa để múc lạc hay múc nước chấm nhỏ nhỏ vào thôi. Tôi không thèm dọn mỗi người một cái thìa, một cái đôi đũa. Vì sao? Văn hóa của Phật giáo miền Bắc chúng tôi, ông ra miền Bắc chúng tôi thì ông theo văn hóa miền Bắc chúng tôi. Tôi vào miền Nam tôi theo văn hóa của miền Nam các ông. Bản sắc là chỗ đó. Không để mất gốc lại chỗ đó các quý vị. Tôi thấy thế này thôi, nhiều cái nó cũng cố chấp. Nhưng mà cố chấp như thế nó là cố chấp để giữ lại cái bản sắc, cái văn hóa, cái truyền thống của các cụ, của chúng ta hàng mấy nghìn năm nay, của Phật giáo miền Bắc chúng ta. Phật giáo miền Nam có cái văn hóa Phật giáo miền Nam. Họ nên duy trì và gắng duy trì cái văn hóa của Phật giáo miền Nam. Phật giáo miền Bắc chúng ta có bản sắc, có văn hóa riêng của Phật giáo miền Bắc. Cố gắng để duy trì và phát huy những cái giá trị của bản sắc của văn hóa miền Bắc chúng ta. Nó tạo thành một cái vườn hoa của Phật giáo. Tạo thành một cái vườn hoa của Phật giáo. Trong một cái vườn hoa ngắm đâu cũng chỉ có một màu vàng á, thì các quý vị có đẹp không? Ngắm mãi nó chán. Nhưng chỗ này thì hoa vàng, chỗ kia hoa trắng, chỗ kia hoa đỏ, chỗ kia hoa xanh, chỗ kia màu thì màu tím. Có phải chẳng đẹp hơn không? Vườn hoa ngũ sắc đem lại cái gì? Hương thơm và cảnh sắc cho đời có phải tốt hơn không? Đó. Cái quan điểm của tôi là như thế. Tất nhiên đây cũng là cái quan điểm cá nhân thôi. Cho nên tôi thấy thì những vị sư ở miền Bắc bây giờ hơi một chút đi học trong miền Nam, mới đi học mấy bữa rồi á. Truyền thống của Phật giáo miền Bắc chúng ta là sư là mặc quần áo gì? Quần áo nâu. Nâu sòng, gọi là cơm nâu. Áo gì ạ? Áo gì? Áo nâu cơm gì? Cơm nâu áo vải à? Cái thưa cụ nói cái gì đấy? Nâu sòng cái gì đấy? Lâu lâu rồi không đọc những cái câu ca dao tục ngữ các cụ đấy. Rồi chúng ta thấy có một câu là sư với vải như vải với gì? Với nâu á. Biểu thị cho sư miền Bắc chúng ta ngày xưa chỉ có mặc quần áo nâu. Và khi lên chùa thì mới mặc quần áo gì ạ? Áo thụng vàng và y cà sa, đó là chỉ cho các vị gì? Tỷ khiêu. Các vị tỷ khiêu tức là các đại đức, các sư ông, các hòa thượng thượng tọa đó mới được mặc áo thụng vàng và cà sa vàng. Còn ni á thì chỉ mới được mặc gì? Cà sa vàng. Còn áo thụng gì? Áo thụng lam. Còn sa di á là ngày xưa là chỉ có được mặc gì? Là y màu nâu và áo thụng cũng màu nâu. Nhưng bây giờ thì cải tiến hơn thì sa di cho mặc cái tấm mạn y màu vàng. Nhưng mà mạn y tức là y không có điều, một cái tấm vải, miếng vải cắt may thành như thế không có điều. Cái điều ở đây thì là chỉ cho ruộng phúc. Mỗi một điều là chỉ cho cái ruộng phúc. Y năm điều thì chỉ cho gì? Chỉ cho cái ruộng phúc có năm gì? Có năm thềm bậc, 7 điều hay 9 điều hay là 15 điều, 25 điều vân vân. Như thế. Thường y 25 điều là chỉ cho các bậc tôn túc trưởng lão, hòa thượng thượng tọa, các đại đức lớn thì mới mặc y 25 điều. Còn bình thường chỉ y 9 điều, y 7 điều, y 5 điều thôi. Đấy. Cho nên á, chúng ta thấy các cụ ngày xưa cũng có cái truyền thống ấy, giữ cái truyền thống ấy. Sư miền Bắc chúng ta thường là mặc quần áo nâu, đơn sơ, chất phác, nâu sòng, càng nhìn, càng ngắm, càng thương trong lòng. Đấy. Trách nhiệm và bổn phận hoằng pháp và hộ pháp của mình là gì? Mình muốn hoằng pháp cũng được, cư sĩ cũng được hoằng pháp. Nhưng cư sĩ phải để thân tướng của vị cư sĩ. Ở Việt Nam chúng ta có gì? Có giáo sư Lê Mạnh Thác. Ngài là một vị giáo sư về sử học rất nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam cũng như là gì? Cũng như là Phật giáo thế giới. Hơn chục năm trước Ngài đã xuất gia, thọ giới lên tỷ khiêu rồi. Nhưng Ngài thấy là cái chướng ngại xuất gia lấy hình tướng của Tăng á, thì đi á, giao thoa với các nước Phật giáo trên thế giới có sự hạn chế hơn, không làm được nhiều những việc lớn cho Phật giáo nước nhà. Cho nên chúng ta biết không, Ngài hoàn tục để tóc lại và trở thành cư sĩ tại gia để hoằng pháp. Rất trân trọng. Đó. Đấy chính là gì? Cái hành động của những vị Bồ Tát đó, không chấp vào cái hình tướng. Nhưng khi muốn hoằng pháp ở cái gì? Ở cái cương vị một cư sĩ tại gia, xả tục, xả giới, hoàn tục, để tóc lại, làm một vị cư sĩ để hộ pháp. Tốt hơn. Ngồi nói chuyện với các nhà học giả trên thế giới. Tốt hơn. Ngồi trên cương vị một vị sư, một vị tỷ khiêu á, các nhà học giả trên thế giới, đặc biệt châu Âu á, và đặc biệt các tôn giáo khác á, họ nghĩ ông là gì ạ? Ông là một vị sư thì ông chẳng nói tốt về Phật giáo các ông. Cho nên khó làm việc hơn. Cụ xả giới hoàn tục, trở thành một cư sĩ. Tôi không phải một vị sư nhé. Tôi đứng trên cương diện một vị cư sĩ. Thấy nào nói vậy? Chỉ nói đúng với sự thật, với bản chất của các sự việc hiện tượng. Khác ngay. Các nhà giáo sư, các giáo sư, các nhà sử học trên thế giới nhìn cụ bằng con mắt khác, nhìn Phật giáo bằng con mắt khác. Chúng ta thấy để hộ pháp không cứ là gì, là cứ phải cạo chọc tóc đi, mặc áo nâu và giải là sư thì mới là hộ pháp, mới hoằng pháp được. Không phải. Cho nên đó, quan điểm của tôi nó phải rõ ràng. Nếu mà xin thưa các quý vị, tôi mà làm pháp chủ hay tôi mà làm chủ tịch thì cái đầu tiên những cái đó là tôi phải chấn chỉnh đầu tiên. Cái ăn mặc của chư tăng tôi phải chấn chỉnh đầu tiên. Và cái hành xử của chư tăng cũng phải, của Phật tử chúng ta cũng phải chấn chỉnh đầu tiên. Không thể để như thế được. Nhưng rất may cho các vị ấy, vì tôi không phải là pháp chủ, cũng chẳng phải là chủ tịch giáo hội, chắc điều đó không bao giờ xảy ra. Thì tôi thích gì? Thích con cuộc sống ẩn dật hơn. Cống hiến cho giáo hội, vài năm nữa thì cũng rút về để trên núi để cốc cốc cái mõ, cái chuông để Nam Mô A Di Đà Phật hàng ngày để gọi là cầu sinh tịnh độ thôi. Thế giới này động loạn lắm rồi. Tham sân si nó vào cả trong cửa Phật rồi. Nó ngấm vào trong cả cái gì ạ? Cái tiềm thức của người tu đạo rồi. Cho nên là cũng khó lắm. Ta có muốn gì? Có muốn thay đổi, có muốn tốt đẹp, nhưng sức ta phải nói là gì? Cũng không đủ một mình để làm cái điều đó. Cho nên thôi, nghe theo Phật, nghe theo lời Phật dạy, nghe theo lời Hòa Thượng thôi. Mèo nhỏ kiểu như là gì? Mèo nhỏ thì bắt chuột nhỏ. Chúng ta phúc kém, trí kém thì thôi cứ giải thoát đã, về Tây Phương gặp Phật đã, nghe Pháp đã, chứng quả vô sinh đã, thành bậc bất thoái chuyển đã, sau đó tính sau. Cái chuyện giao hoa độ sinh tính sau. Bây giờ chưa độ được nó, cái nó thì nó độ mình trước. Đấy. Nó làm mình mất cái tâm Bồ Đề trước, mất cái chí nguyện trước, và mất cái ý chí xuất trần thoát tục trước, lại đi vào con đường tham sân si như họ thì chẳng khác gì nhau. Vậy ta có khác gì họ đâu. Đó, cho nên thôi cô cố lên vài năm nữa, cho các bác nó lớn, nó đi học nó lớn, sau này thì ai muốn làm việc thì giới thiệu cho các bác nó ra làm việc. Còn mình thì tôi lại rút về ngày hai bữa cơm, thậm chí lúc đó lên một bữa thì hai bữa thì cũng không xứng, không làm được việc gì nhiều cho xã hội, cho chúng sinh, cho đất nước nữa thì thôi ngày lên một bữa cơm thôi, hai bữa thì sợ lại mắc nợ, một bữa thôi có khi cũng quản quá đáng. Cho nên chúng ta mới thấy được rằng ở đây về Phật pháp nó khó lắm, không thể nào mà dùng cái trí tuệ nhỏ nhoi còn con chúng ta mà hiểu được hết đâu. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp cơ mà các quý vị. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Hiểu thế nào là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp? Một vị quốc vương, một vị vua làm thay đổi cả cái lịch sử của Trung Quốc. Mà còn phải gì ạ? Thốt ra những lời như thế. Hàng phàm phu tục tử chúng ta, tôi kể cái phàm tăng bây giờ, có bằng tiến sĩ học vị giáo sư đi chăng nữa cũng chỉ là phàm tăng mà thôi các quý vị. Lý đạo còn chưa thấy, huống chi là ngộ đạo, huống chi là đắc đạo. Chỉ có những kẻ tăng thượng mạn chưa chứng đã cho mình đã chứng, vô ngực ra đây cho mình là thánh đấy. Cống cao ngã mạn vô ngực như thế thì mới tự phong mình là thánh rồi mới sau rồi đấy. Mới đi bài xích, để chỉ trích các pháp môn khác của Phật mà thôi. Tạo cái tội A Tỳ địa ngục, nhưng không biết mình đang tạo tội. Dẫn dắt gì? Mình là kẻ mù mà dẫn dắt vô số những người gì? Những người mù khác cùng lao theo vào con đường tội lỗi phá pháp. Cho nên là người học đạo chúng ta cần phải gì? Tỉnh táo và cần phải có trí tuệ là cái chỗ đó. A Tổ mới nói gì? Nói là một số những người họ chỉ trích là những người tu theo pháp môn tịnh độ chúng ta là gì ạ? Là hổ bại, là chờ chết. Chúng ta xem. Từ các tổ ngày xưa có chờ chết không? Có hổ bại, có chờ chết không? Tuệ Viễn Đại Sư là sơ tổ của tịnh độ tông Phật giáo Trung Hoa. Có hổ bại, có chờ chết không? Không. Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư là tổ thứ 6 của tịnh độ tông, có hổ bại, có chờ chết không? Không, còn cảm hóa được cả vua Quy Y Tam Bảo, vua theo Phật. Thiên Thai Chí Giả Đại Sư là sơ tổ lập tông của Pháp Hoa Tông, nhưng cuối cùng vẫn cầu sinh tịnh độ, cảm hóa hai vị vua đều đến quy y trong một ngày, hai vị quốc vương hai đất nước, đó là nước Ngụy và nước Ngụy này và nước này. Nước Ngụy và nước gì ngày đó đang ở tự nhiên nhất thời quên, hai vị quốc vương đều đi đến quy y Thọ Bồ Tát giới với ngài trong một ngày. Chúng ta thấy đâu phải đơn giản, cảm hóa được một vị quốc vương đến quy y Tam Bảo không phải đơn giản. Giống như bây giờ mà ở Việt Nam chúng ta ai mà cảm hóa được Tổng Bí Thư hay Chủ tịch nước Quy Tam Bảo và Thọ Bồ Tát giới ấy, thì cái đạo hạnh của cái vị đấy ấy, không phải là một vị phàm tăng bình thường, mà là gì? Mà là vị thánh tăng, vị Bồ Tát tái thế, tái lai để phổ độ chúng sinh, mới có cái đức hạnh để cảm hóa được cái người đứng đầu của đất nước chúng ta, mà đặc biệt là cái chế độ gì? Chế độ lãnh đạo của Đảng Nhà nước chúng ta bây giờ. Để cảm hóa được một vị Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Quy Tam Bảo và Thọ Bồ Tát giới á, xin thưa các quý vị, không phải là nhiều. Việt Nam chúng ta có người làm được không? Làm được. Cụ tổ ở Chùa Hương, cố Giác Linh Hòa Thượng, Thượng viên Hạ Thành, ông của chúng tôi đó. Cụ cảm hóa được cả Tổng Bí Thư, cả Chủ tịch nước, cả Thủ tướng Chính phủ, cả Chủ tịch Quốc hội đều trở thành Phật tử. Chúng ta thấy không? Đâu có phải nhiều đâu. Ngày đó là đương kim Tổng Bí Thư, cụ Đỗ Mười, Quy Tam Bảo, cả gia đình ở trong Chùa Hương, cụ Phan Văn Khải, Quy Tam Bảo cả gia đình ở trên chùa thầy. đâu có phải đơn giản các quý vị. Tôi chưa nói với các hàng bộ trưởng, các hàng bí thư chủ tịch tỉnh thì đầy dẫy luôn. Gần như nhà cụ nào ở nhà thì chồng đi làm chính trị, còn vợ ở nhà thì tụng kinh niệm Phật. Quý hóa lắm. Nếu không phải là người có đức hạnh, không phải là vị Bồ Tát tái lai, làm gì có cái đạo hạnh để cảm hóa những vị lãnh tụ của một đất nước, mà đất nước lại theo gì? Theo chế độ Đảng Cộng sản như chúng ta như thế, không phải dễ các quý vị. Đấy, nha. Nói với các quý vị như thế. Thời ấy đã qua. Cũng do các vị cao tăng gì, thạc đức xuất hiện gì, không nhiều. Chưa đủ cái tầm để cho lãnh đạo gì. Tôi nói cái tầm từ Bộ trưởng, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Quy Tam Bảo á, đã khó rồi. Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh, Quy Tam Bảo đã khó rồi các quý vị. Bây giờ tôi nói với các quý vị đến một đề, một vị sư nào mà cảm hóa được ông bí thư, ông chủ tịch tỉnh nhá, Quy Tam Bảo, thọ Bồ Tát giới là đã cực kỳ khó, cực kỳ khó. Thế tôi chưa nói đến tầm cỡ bộ trưởng, chưa nói đến thủ tướng, chưa nói đến chủ tịch nước hay tổng bí thư. Đấy là xuất phát từ cái đạo hạnh của người xuất gia, bằng cái đức của người, của người tu mới cảm hóa được, được họ, được cái tầng lớp và tinh hoa, tinh túy của dân tộc như thế, của đất nước như thế, không phải đơn giản. Các nhà khoa học, các giáo sư, các tiến sĩ, các nhà nghiên cứu, thậm chí là những người được gọi là, được gọi là thần đồng, gọi là nhân tài của đất nước, cũng được cảm hóa. Tiếc cho Phật giáo Việt Nam của chúng ta, cụ đi sớm quá, mới có 53 tuổi cụ đã đi sớm quá. Chứ cụ mà trụ lại thì Phật giáo miền Bắc chúng ta chắc chắn bây giờ khác, khác nhiều, thay đổi nhiều. Ôi Âu cũng là cái vận mệnh của ấy, của đất nước nói chung, của Phật giáo miền Bắc chúng ta nói riêng, Phật giáo Việt Nam chúng ta nói riêng. Tất nhiên không phải bây giờ không có các hòa thượng giỏi, không có, không phải không có các hòa thượng đức độ, có, vẫn có, nhưng mà chỉ cảm hóa được gì một bộ phận nào đó thôi. Thế còn hòa thượng chủ hương ngày xưa, tầng cao chót vót, tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ cũng cảm hóa được, tầng lớp trung trung, bộ trưởng, bí thư, chủ tịch tỉnh gì cảm hóa được, đến những người dân gì chân lấm tay bùn cụ cũng cảm hóa được. Cụ đi đến đâu, người dân, người tín đồ Phật tử quy kính đến đó. Không chỉ vì cái tài của cụ mà còn cái đức của cụ nữa, cái hạnh của cụ nữa. Các vị biết mà, tôi mà sở dĩ mà có một phần nho nhỏ được cái gì, cái ý chí và cái quyết tâm tu hành như bây giờ, đó chính là noi theo cái tấm gương của cụ. Đi vào chùa Hương xin cụ xuất gia, đứng chắp tay cụ hỏi cái thằng, thằng này mày, mày đi đâu? Bạch thượng tọa, nghe mấy sư xui là gì, phải gọi là thượng tọa, thì mình cũng gọi là bạch thượng tọa, mà xui cho bà dạy cho phải cách bạch, chứ không được thưa mà phải bạch. Trước khi dẫn vào thì gặp thượng tọa là người ta đã, mấy chú, mấy bác đã, mấy chú thị giả đã phải dạy nói như thế nào rồi. Đấy, cho nên vào đã nói, nhưng có nguyên một cái là mình không nói theo cách người ta dạy, mà nói đúng với cái suy nghĩ của mình và cái hiểu của mình. Hỏi là gì? Cô hỏi là cái thằng này mày đi đâu? Xin sám hối cụ là gì? Cô nói là hơi lắp lắp như thế. Thằng mày đi đâu? Và vào đây làm cái gì? Lại kiểu như thế. Thế bạch thượng tọa, con xin vào đây để đi tu. Thế mày ở đâu? Và con ở trong Kim Bôi Hòa Bình. Thế cụ chứng lại một chữ, cô bảo thế mày là thằng dân tộc à? Và bạch thượng tọa, vâng con là người dân tộc. Và dân tộc gì? Và dân tộc Mường. Cô bảo cái thằng này mày là dân tộc, mày cũng biết đi tu à? Dân tộc làm sao biết đi tu? Mày thằng này mày nói náo. Cô nói kiểu nói lệch đấy, cô thằng này náo, mày nói náo, dân tộc mà biết đi tu. Cô thị uy cho một chút xong cô hỏi đấy thì Làm sao mà biết đến đi tu? Bảo là con đọc cái kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương, cho nên con thích con đi tu. Thế mày đi tu để làm cái gì? Bảo là con đi tu để gì? Con là Phật. Không, tôi nói cái này là chuẩn chỉ đấy. Tôi nói là chuẩn chỉ luôn đấy. Tôi nói đi tu là Phật. Còn một cái thằng này mày náo. Chúng ta đi tu bạc cả đầu ra, bạc cả tóc, chúng ta chưa dám nói là Phật. Mày cái thằng dân tộc mày đi tu thành Phật cái gì mà náo? Thằng này mà náo quá. Cụ cứ phâm phổi mấy câu là náo quá đi đó. Náo quá. Nghe cụ nói như thế mình sợ là cụ không chấp nhận mình. Cho nên chân tay lúc đó bao giờ này, toàn thân nó cứ run lẩy bẩy ra rồi. Đấy. À, đấy là cái cách độ chúng của gì ạ? Của các quý thầy có tâm đạo sáng. Thấy nó thì nó cao cao một chút rồi thì liền dùng uy để thì hạ nó xuống, chửi cho nó một trận, chân tay phải run luống cuống cho thì thôi. Xong thấy mình sợ đến tái sưng, tái hết cả mặt mày, cắt không còn ra giọt máu nữa, thì cụ mới gọi là tâm đâu đi vào đây. Cái ông thị giảng ngày xưa cũng gọi tên là ông Tâm, gọi là ông Tâm Lùn. Ngày xưa ông Tâm Lùn, ông ấy khôn lắm, lanh lắm, ông Tâm Lùn. Tâm đâu vào đây. Cái thằng dân tộc này nó bảo là nó gì, nó muốn xuất gia thành Phật này. Thôi mày đưa cho nó xuống dưới bếp ở với chú Minh Đồng để cho nó làm Phật ở dưới bếp ấy. Thế mình nghĩ quái, nghĩ trong bụng tại sao người ta đi làm Phật ở trên Tam Bảo, ở trên chùa, ở trong động, ở chùa Hương, trong động Hương Tích mà lại đi xuống bếp làm Phật mới hay. Cuối cùng đi xuống bếp mình mới ngộ ra là gì? Là Phật gì? Là Phật sự. Ngày nào cũng gì cũng khoảng 300 mâm cơm, hai anh em với 3-4 bà vãi. 300 mâm cơm khách đến 500 mâm cơm khách. Tất nhiên ăn cơm khách chùa Hương nó đơn giản thôi. Mấy miếng đậu kho hoặc đậu rán. À, rồi đĩa rau xào, đĩa rau luộc, bát canh, rau xong, hết mâm cơm khách. Vì nó đông người mà, không thể làm cơm khách như chúng ta đi được. Chỉ là hôm nào có đậu kho thì thôi đậu xào. À, đậu rán. Hôm nào rán thì thôi kho. Nhưng mà bắt buộc ngày nào mà có món đậu. À, một đĩa lạc, một bát lạc rang là hai. Một bát, một đĩa rau luộc là ba. Một đĩa rau xào là bốn, một bát nước canh. Thế thôi. Đấy, là mâm cơm khách của chùa Hương ngày đấy chúng tôi làm cho nó đơn giản. Nhưng điều quan trọng là khách họ ăn xong họ vứt ngay đấy, họ chả có ý thức đâu. 10 mâm thì cả 9 mâm vứt như thế, ăn xong nó vứt luôn, họ đứng theo đi luôn. Mình lại phải gì ạ? Vào bê mâm ở trong nhà ăn ra, nhà chủ nhà ăn ra, rửa bát, lau khô đi, lại tiếp tục sắp mâm. Hơn 100 ngày như thế tôi làm Phật sự ở trong đó. Nhưng các vị biết không, đâu có yên đâu. Sáng, trưa, chiều mỗi ngày ít nhất phải được 3 trận chửi, 3 trận đuổi. Ông sư bác thôi. Mà ông sư bác thôi đấy các quý vị ạ. Cứ xuống là nhìn thấy nó chửi. Đuổi. Đuổi đến đó là đuổi thầm tệ, chửi còn đau hơn là con chó. Chửi hơn là chửi con chó. Vẫn phải nhẫn. Vẫn phải chịu. Và vẫn phải một lòng cầu đạo và nghĩ rằng gì? Đi tu không phải là dễ. Đi tu là khó. Vì thực sự nó là như vậy. Ngày 2-3 trận chửi, không hiểu là nợ nần gì ông ấy, thì bác ấy đời trước kiếp trước hay sao, nhìn thấy mặt là chửi, ấy nó chửi cho thâm tệ luôn ấy. Bắt đứng ngoài trời mưa rét căm căm 4-5 độ C ấy, mà chửi, ướt hết quần áo nó không cho vào để chửi, chửi lấy sao, chửi thì cho mày nhục, để mày thì mày biến đi. Thế may của mình thì ngày đó ý chí xuất trần, ý chí xuất ra để cầu đạo á, không phải vì miếng cơm manh áo. Mặc dù mình là gì, nhà nghèo thật, thiếu ăn thật, cuộc sống ở tại gia là khổ thật, nhưng ý chí xuất gia là vì gì? Vì noi theo hạnh của Bồ Tát Quan Âm. Đọc đến cái đoạn kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương móc mắt chặt tay lấy tủy lấy máu để cứu cha, cảm động quá đặt quyển kinh xuống, nói rằng đây mới là con đường mà mình phải đi. Cho nên một giờ sáng thắp ba nén hương trước ban thờ thần linh thổ. À, thổ công ông bà ông bảy nhà gia tiên nhà mình phát nguyện là con bất hiếu với gì, với các cụ, con sẽ gì, sẽ quyết định đi con đường, một con đường mới, đó là xuất gia theo Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngày đó chưa biết đến Phật đâu, chỉ biết đến Bồ Tát Quán Âm thôi, xuất gia theo Bồ Tát Quán Âm. Không phải là vì nghèo đói túng thiếu mới vào chùa sống đỡ qua ngày, mà vì nguyện vọng muốn gì, muốn thành Phật để độ chúng sinh giống như Bồ Tát Quan Âm ấy, cho nên thì xuất ra. Vì vậy mà vào chùa thì khó khăn đến đâu cũng phải vượt qua, khổ đến đâu phải vượt qua. Vì vậy mà trước khi đi tu có lập ra ba lời thề. Lời thề thứ nhất đó là nguyện gì, sau 3 năm đầu còn gì, còn tóc, tức là còn là người cư sĩ, không bao giờ quay trở lại lũy tre làng. Điều thứ hai á là phát nguyện là gì, phải phấn đấu tu tập làm sao đó để cố gắng ra cho 3 năm phải lên được, phải được làm sứ bác. Vì cái ông cụ nhà bên cạnh ông bảo là xuất gia đầu tiên là chú tiểu, học hành tiến bộ nhất nhanh nhất cũng phải 3 năm sau mới được lên sứ bác, bằng không phải 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm vẫn là sứ bác, thậm chí cả đời vẫn là sứ bác, chưa được lên sứ ông đâu. Đấy, chưa được lên hòa thượng đâu, ông nói thế. Ông là người Nam Hà làm đi làm rể lên đó, Nam Hà Phủ Lý, sống ngay bên nhà cạnh của tôi, nhà ngoại á. Thì ông ngày xưa mà còn nhỏ không biết tới Phật pháp, nhưng mà ông cũng biết gì, biết tào lao thôi. Thì trước khi mình đi nghe ông ấy bảo là như thế, và ông ấy nói để đi tu là phải ăn chay. Thì mà ăn chay là thế nào cụ? Ăn chay tức là không ăn muối hay gì nữa. Thế là tôi không, tôi nói thật 100%, tôi cũng phát nguyện ăn chay từ khi nói chuyện với ông cụ ấy, và gì, nấu canh không cho muối. Chỉ ăn rau luộc. Và một cái điều gì, một cái điều mà đến hôm nay tôi vẫn nhớ như in, các vị mà hỏi cô, bà cô của tôi á, ở trên quê nội á, mà đang ở cái nhà của ông cụ tôi á, trong nhà á. Tôi lên cái nhà ấy, tôi lên chuẩn bị ngày đi tu rồi á, chọn ngày rồi đi tu rồi, lên gọi là chào ông cụ và kết nối cho ông cụ về với bà cụ. Trước khi mình đi tu cho ông bà thì hòa hợp với nhau á, thì trước đấy thì hai ông bà thì ly thân. Đó. Thế lên đó thì ông cụ mới quý quá, mấy năm trời nay con trai mới về thăm, mới về thăm bố, cho nên gọi cô lên với lại mấy chú lên, hai chú lên thì bắt con gà để thịt. Ê, không, tôi nói thật đúng câu chuyện như thế, bắt gà để thịt. Thế xong cô thế hỏi, thế thì Kiều ăn thế nào để còn biết để làm? Thế bảo là cháu ăn chay cô ạ. Thế ăn chay là ăn thế nào? Ăn chay là chỉ có luộc gà lên xong rồi đừng có cho muối, chỉ ăn gà luộc thôi. Không, tôi nói thật, nói nguyên văn chuẩn chỉ vào thế. Không biết cô tôi còn nhớ không, nhưng mà xong rồi bây giờ cô tôi thì đi luộc gà không cho muối. Và tôi bảo là, xong khi tôi bảo là nhưng mà cháu cũng không ăn thịt đâu, vì đạo Phật lại dạy con người ta từ bi ăn chay cho nên cũng không ăn thịt. Vì vậy mà cô thì cô cho một tí, cắt một tí rau dền cho vào đó để cháu gì, cháu ăn cái rau luộc với ăn cái nước luộc ấy. Đấy, đây là sau này xuất gia rồi tôi mới bị hớ cái vụ là ăn chay là ăn gì là không ăn muối. Ăn chay là gì, cho rau dền vào trong nồi luộc gì ạ, nồi luộc gà, và chỉ ăn rau dền và ăn nước luộc gà thôi, không cho muối. Đấy là ăn chay. Tôi không biết là ăn chay là không được ăn thịt, mà tôi cứ nghĩ là ông, vì ông cụ nói là ăn chay là không được ăn muối, cho nên tôi phát nguyện là ăn chay bắt đầu từ khi nghe ông cụ ấy nói, đến hơn chục hôm sau mới chính thức xuất gia đi tu. Đấy, chúng ta thấy ông cụ ấy hiểu và là cũng hiểu, nhưng mà ông cụ nói tôi thấy có, bây giờ tôi thấy ông nói đúng này. Đi tu mà nhanh á, phấn đấu á, thì theo quy định là cũng phải 3 năm mới được lên sứ bác. À, 5-6 năm sau thì mới được lên sư ông, tức là lên đại đức á, xong phải tu lâu lắm mới lên hòa thượng thượng tọa gì đó, ông đã đại khái như thế. Thì tôi bảo là nhanh nhất là 3 năm. Ông bảo đúng vậy, nhanh nhất là 3 năm. Và nghe ông ấy nói như thế cho nên mình cũng phát nguyện cái nguyện thứ hai của mình nhá, đó là cái nguyện gì, nguyện là phải cố gắng chăm chỉ học hành, chịu thương chịu khó, chịu nhẫn chịu nhục, làm sao đó phấn đấu làm sao đó để 3 năm cũng phải lên được sư bác. Cũng có ý chí tiến thủ đấy chứ nhỉ, nhưng hơi cầu danh một tí. Đấy là nguyện thứ hai. Nguyện thứ ba là gì? Nguyện là phải gì ạ? Phải được giải thoát trong một đời này, không thể để cái vấn đề sinh tử ràng buộc sang đời sau nữa. Ngày xưa trước khi xuất gia ra khỏi lũy trai làng lập ba lời nguyện như thế. Nguyện thứ nhất, trên đầu còn tóc, chưa thành một vị sư, nguyện thịt nát xương tan không quay lại lũy trai làng. Nguyện thứ hai, phấn đấu tu hành chăm chỉ 3 năm và lên được sư bác, theo lời ông cụ kia nói. Đó. Ông cụ kia kể, cho nên mình cũng phát nguyện như thế. Nguyện thứ ba, một đời phải giải quyết xong vấn đề sinh tử và thành Phật, cứu độ chúng sinh. Nhưng mà cái nguyện đó thì nó hơi gì ạ? Hơi tham. Giải thoát vấn đề sinh tử trong một đời thì được, mà nguyện thành Phật cứu độ chúng sinh thì chắc là không làm được rồi. Nhưng ngày xưa thì đọc thế Phật bà chú ba chủ hương thành Phật mà, thì mình cũng gì cũng thắp hương trước ban thờ tổ tiên, cũng phát nguyện thành Phật để độ chúng sinh. Nhưng bây giờ xuất gia rồi mình mới biết là thành Phật đâu phải là dễ đâu các quý vị. Thành Bồ Tát còn khó, thành Thánh Tăng A-la-hán còn gì còn cực kỳ khó, còn huống chi là thành Phật. Cho nên thôi, cố gắng làm sao đó niệm Phật được đới nghiệp vãng sinh nhé, thoát ly sinh tử được về với thì Tây Phương Cực Lạc, ở hạ phẩm hạ sinh hay là biên địa thế giới Cực Lạc cũng đã đi, đã quý lắm rồi, tốt lắm rồi các quý vị đó. Cho nên ở đây mới nói gì, pháp môn của chúng ta tu tập không phải là để chờ chết, không phải là chỉ để gì, chỉ để một số người nói là chỉ là chỉ độ tử chứ không độ sinh. Chứ chúng ta thấy, chúng ta niệm Phật thì có chờ chết không? Không chờ chết. Tôi phát nguyện một đời vãng sinh, nhưng mà tôi có niệm Phật để chờ chết không? Không. Tôi làm rất nhiều việc. Giáo hội việc tôi làm từ trung ương làm tới địa phương. Trung ương làm, tỉnh huyện làm, thậm chí là làm xuống thì cả ngôi chùa của mình cũng làm nữa. Tất cả các việc thiện, các việc tốt đẹp, theo hiến chương giáo hội cũng như pháp luật nhà nước quy định cho phép, cái gì làm được đều có thể cố gắng làm. Làm bằng tất cả tâm huyết của mình, bằng cái trí tuệ của mình, bằng công sức của mình, bằng cái gì? Nguyện vọng tha thiết tốt đẹp của mình, đem lại cái lợi ích rộng lớn cho gì? Cho đồng bào, Phật tử chúng ta. Góp phần xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta ngày một văn minh giàu đẹp hơn. Chứ có phải niệm Phật để chờ chết đâu. Không phải niệm Phật để chờ chết. Vì Đức Phật dạy chúng ta niệm Phật mà để chờ chết đó, là không phải là người tu chân chính. Nhưng họ thì họ gán ghép cho những người niệm Phật của chúng ta là chỉ độ tử không độ sinh. Tu hành là gì? Là hố bại niệm Phật để chờ chết. Nhưng không phải. Cái nhìn tà kiến thiên kiến của một số những người gì? Những người mang cái danh là tu sĩ, mang cái danh là đệ tử Phật, nhưng mà không có cái sự nhìn nhận, không có con mắt sáng, không có con mắt pháp. Học hành chưa đến nơi đã cho mình đã chứng quả rồi. Chưa tới bờ tới bến đã cho mình thành vô thượng gì, thành vô thượng sĩ rồi á, vân vân, mới sinh ra cái tâm cống cao ngã mạn, bán hủy tam bảo. Tự diệt gì lẫn nhau ở trong cửa Phật của những vị ấy. Cho nên chúng ta thấy vào Việt Nam mấy năm nay có những vị hòa thượng gần 100 tuổi rồi, ăn trong gì ạ, ăn trong cái cửa chùa gì, cái cửa chùa Phật giáo Bắc Tông, ngủ trong cửa chùa Phật giáo Bắc Tông. Xin lỗi các quý vị, có thể nói đau hơn một chút là đại tiểu tiện cả trong gì, trong cái nhà vệ sinh trong ngôi chùa của Phật giáo Bắc Tông, nhưng lại đi gì vong ơn bội nghĩa, nói xấu Phật giáo Bắc Tông của chúng ta là tà đạo, là mê tín dị đoan, là đa thần, là lừa đảo, là không phải là Phật giáo, vân vân và vân vân. Nhưng xin thưa các vị, cái áo của các vị mặc ở trên thân á là cái áo của gì? Của Hoàng hậu Võ Tắc Thiên, của Hoàng đế Võ Tắc Thiên là gì? Thấy cái chư tăng đắp mặc cái y gì, cái y theo kiểu Ấn Độ á, nó khó khăn cho gì, cho các sư đi làm công quả và đi thuyết pháp giáo hóa độ sinh, cho nên á cho người may mặc ra. Nhưng cái vị hòa thượng ấy, cái quý thầy đang bài xích Phật giáo Bắc Tông của chúng ta nói chung, Phật giáo Tịnh Độ nói riêng á, lại đang đi mặc cái áo gì, cái áo mà chính Hoàng hậu vì Hoàng đế Võ Tắc Thiên cho tạo ra ở ngôi chùa của tăng ni, của tín đồ Phật tử Bắc Tông chúng ta đi xây dựng nên. Cái dạng đấy gọi là cái dạng gọi là vong ân bội nghĩa. Cái dạng đấy ở ngoài xã hội là người ta xin đây là đạo chứ, còn ở ngoài đời á nó đập cho chết rồi, vong ân bội nghĩa. Cái dạng đấy thì các vị biết tu chả đến đâu, chả đâu vào đâu đâu. Sau khi chết thì không biết là nó đi đến đâu. Tu một đời ở trong quá khi còn sống mà đã như thế rồi, trở thành kẻ vong ân bội nghĩa. Phản Phật bán tổ như vậy rồi, cho mình là hơn như thế rồi. Chắc chắn rằng họ sẽ không đi đến đâu được, không đi đến bờ đến bến được. Nửa vời Trường Xuân, khoe là 70-80 năm nay tôi tu theo Phật giáo gì, đại thừa tôi tu niệm Phật không thấy giải thoát. Bây giờ tôi thì tôi bỏ đi, tôi thấy an lạc hơn. Rồi bỏ thì bỏ ra khỏi ngôi chùa đi, bỏ hết tất cả y phục cà sa mang trên mình đi, đem mặc vào cái bộ quần áo khác đi, cái tấm y khác đi, ra khỏi ngôi chùa đó đi. Rồi tự đi làm lên một ngôi chùa mới theo cái kiểu của mình, cái tông phái của mình để sống để tu đi. Giỏi thì phải làm như thế. Miệng thì nói là gì, không tin không theo, nhưng cái y trên mình á, vị đó gì đang đắp đang mặc đó là Phật giáo Bắc Tông chứ gì. Cái chùa vị đang trụ đó, đang ở đó, ăn uống ngủ nghỉ đại tiểu tiện hàng ngày đó, xin lỗi các vị tôi nói hơi đau một chút như thế, là chùa của Bắc Tông chứ gì, của những cư sĩ, của những tín đồ theo Phật giáo Bắc Tông của chúng ta mấy chục mấy trăm hoặc thậm chí nghìn năm trước xây dựng lên mà. Đó. Cho nên ở đây tổ mới nói là, mới nói là những cái kẻ như thế hay là những cái vị mà có cái sự gì, cái sự nhìn nhận về Phật giáo nói chung, Phật giáo đại thừa chúng ta nói chung và Phật giáo thì của và về Tịnh Độ Tông nói riêng không chuẩn chỉ như thế, họ gán ghép cho chúng ta là gì, là những kẻ đồi bại niệm Phật chỉ để chờ chết, chỉ độ tử chứ không độ sinh, vân vân và vân vân đó. Cho nên cụ mới nói là những sự lạm dụng về sự hiểu biết trên đây có mối gì, có mối hại dẫn dắt chúng sinh theo con đường tà, theo con đường tà, và khiến cho gì thoái chuyển, hủy hoại cái niềm tin của người con Phật. Chúng ta thấy không, gần 100 năm trước, 70 năm trước khi cụ viết cái quyển sách này, cụ đã thấy rõ cái điều đó rồi, hòa thượng đã thấy rõ cái điều đó rồi, tổ thấy rõ cái điều đó rồi. Bây giờ thì càng ngày càng xuất hiện những kẻ cuồng tăng kia hơn, tu không đến nơi đến chốn lại bảo là Phật pháp không thì không giải thoát, tu theo pháp môn Tịnh Độ không được giải thoát, tu theo Phật giáo đại thừa là không thì không giải thoát, chỉ là Phật giáo gọi là lý luận. Thực tế họ có tu đâu mà họ gì, họ cảm được cái gì ạ, cảm được cái sự giải thoát nhiệm màu ở trong gì, trong giáo lý Phật giáo đại thừa của chúng ta, họ có tu quái đâu. Ngủ thì chết trương chết cỡ ra, xuất ra rồi mà 7-8 giờ sáng vẫn còn ngáy khò khò ở trong chăn thì tu cái gì, hở ra một cái thì cái việc gì của xã hội, hở ra một cái là chạy ra là gì, là bình luận, chạy ra cái là gì, là bài xích, theo đó ăn tàn, đâu có phải người tu của chúng ta. Cái vị Tổng thống Mỹ sang Việt Nam, thăm Việt Nam cũng đeo băng rôn khẩu hiệu lên trước cửa chùa là chào đón Tổng thống Mỹ. Thế này thế nọ, ôi xôi, mệt người ra. Ông ấy sang Việt Nam thì có đảng, có nhà nước, có chính phủ chúng ta đón. Mình là một vị sư làm gì phải treo băng rôn là nhiệt liệt chào đón Tổng thống Mỹ tới thăm Việt Nam ở ngay tại cửa chùa mình để giảng giải cho Phật tử nghe về cái sự quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ như thế nào thế nào. Có cả bộ, có cả một cái bộ thông tin, tin truyền thông, đài truyền hình từ trung ương đến địa phương, ban tuyên giáo, ban dân vận rồi trung ương rồi các bộ ngành, chúng ta làm, mình là sư, làm gì mà cứ phải chạy theo cái việc gì thế tục xã hội. Đấy, nhưng chúng ta thấy Việt Nam chúng ta bây giờ đang có những cái trường hợp như thế. Thầy trò tung hứng với nhau là bài xích Phật giáo. Đại thừa là ngoại đạo, là không đúng gì, không đúng chính pháp của Phật, là không phải lời Phật dạy, mà do toàn do các vị sư ở Trung Quốc để viết ra, bây giờ Việt Nam chúng ta để đi theo, ăn đón theo tàn, cái gì cũng theo Trung Quốc. Rồi bài xích lợi dụng một cái chuyện Biển Đông dậy sóng để gọi là gì, cái từ ngoài đời họ gọi là gì, gọi là kích động lòng dân, chia rẽ khối gì, khối đại đoàn kết tôn giáo, kích động lòng dân để chống phá Trung Quốc, làm nổi loạn, yêu cầu Đảng, Nhà nước, Chính phủ là phải đứng lên để gì, cầm súng để đánh đuổi giặc tàu, cướp nước, vân vân thế này thế khác. Các quý vị phải biết rằng Đảng, Nhà nước chúng ta lo trăm lần, nghìn lần đấy chứ. Họ được Đảng cử dân bầu ra để gì, để lo cho dân, cho nước là ổn định chính trị, phát triển kinh tế. Muốn chiến tranh à? Chúng ta hóa ra chúng ta muốn chiến tranh à? Mà chiến tranh thì các quý vị, bây giờ nó như năm 70 năm trước, trăm năm trước đâu, nó không giống như thế nữa. Chiến tranh bây giờ là chiến tranh vũ khí hiện đại. Thậm chí ở tận bên Mỹ á, nó còn bắn sang Việt Nam chúng ta, tận bên Bắc Kinh á, bắn sang Việt Nam, tận bên Nga, tận bên Mỹ, bên Canada, bên Úc, bên Pháp á, cũng bắn sang Việt Nam chúng ta được. Chiến tranh bây giờ đâu có phải dàn trận ra để cầm súng AK rồi B-40 để gì, hoặc là lựu đạn chống tăng để cản tử đâu. Không phải. Chúng ta nhìn về hơn chục năm trước, Iraq. Quân đông vũ khí gì, vũ khí mạnh, chống Mỹ. Đem quân dàn hết ra sa mạc. Bãi sa mạc bờ biển đây gì, đoán lính Mỹ vào. Đoán lõng lính Mỹ vào để cho một trận. Nhưng chúng ta thấy có lính Mỹ nào vào đâu. Không lính Mỹ nào vào cả. Mà tất là ngoài Biển Đông cứ nó bấm nút một cái là vèo vèo vào. Mấy phút, mấy chục phút sau là nổ ủnh oành ở trong là gì? Cháy sạch. Chết la liệt ra. Có bắn được một người lính Mỹ nào đâu. Chiến tranh bây giờ là chiến tranh điện tử, chiến tranh vũ khí hiện đại. Tất nhiên là một người Việt Nam, chúng ta không vì sợ chiến tranh mà đầu hàng. Đất nước chúng ta lâm nguy, tất cả người dân Việt Nam chúng ta, các cụ ngày xưa nói gì, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Ông cụ già 70-80 tuổi vẫn có thể cầm súng, cầm dao giết được một thằng giặc thì cũng giết, còn hơn là để cho nó giết sạch họ hàng tông chi nhà mình. Đấy. Việt Nam chúng ta là như thế. Nhưng mà khi cần hòa bình, chúng ta cần phải vun đắp cho cái mối gì, quan hệ hòa bình, hữu nghị giữa các quốc gia và các quốc gia. Cho nên đi kích động sư mà là đi kích động chiến tranh, kích động thù hằn, cái sự thù hằn thù địch của dân tộc này với dân tộc khác, đất nước này đất nước khác, đấy là sai với cái bản chất giáo hóa bằng cái lòng từ bi trí tuệ bình đẳng của đạo Phật chúng ta. Đó. Nói thật với các quý vị là như thế. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy được rằng đấy, thời nào cũng có. Việt Nam chúng ta thời bình này cũng có những cái vị sư như thế. Vì vậy mà tổ mới nói là gì? Nói là những cái người hạng người mà gì? Có thể nói là tăng ni đi, là tín đồ Phật tử đi. Nói ngay vào bộ phận gì? Trong đạo của chúng ta đi. Lạm dụng vào cái sự hiểu biết mê lầm ấy. Cho nên có cái mối hại dẫn dắt gì? Cho chúng sinh đi theo con đường tà kiến. Đi theo con đường tà. Và khiến cho mọi người làm hoại mất đi cái niềm tin vào Phật Pháp của mình. Cho nên cụ mới nói thì cần phải gì? Giải thích. Ở đây cụ mới nói trong cái bộ luận này cụ nói thì cần phải giải thích để làm sáng tỏ pháp môn tịnh độ. Nói riêng. Và bây giờ tôi thì thêm vào một câu để Phật giáo Đại Thừa chúng ta nói đi. Nói chung nữa. Vì bây giờ có khá nhiều những vị tăng ni, thậm chí là hòa thượng rồi, những vị cư sĩ đứng lên bài xích Phật giáo Đại Thừa của chúng ta, cho là Phật giáo của chúng ta là Phật giáo Trung Quốc, Trung Quốc hóa, Hán hóa Phật giáo. Và chúng ta bây giờ là theo Phật giáo Trung Quốc 100%. Xin thưa các quý vị, Phật giáo Trung Quốc cũng gì? Từ Ấn Độ mà thành, từ cái gốc của Đức Phật Thích Ca, từ các vị Pháp Sư Tam Tạng Pháp Sư, các vị Thiền sư, các vị đại sư từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc mà thành. Chẳng qua đất nước chúng ta mất hàng nghìn năm Bắc thuộc. Văn phong chữ nghĩa thời gian đấy có sự đồng hóa. Vì vậy mà bây giờ thì chúng ta để có cái phần cái văn hóa này nó tương đồng với nhau, kể cả Phật giáo cũng tương đồng với nhau. Cái văn phong của người Việt chúng ta bây giờ, mặc dù chúng ta bảo nói chữ Cung Ngữ, viết chữ Cung Ngữ, đọc chữ Cung Ngữ, nhưng cái văn phong của chúng ta gần với gì? Gần với cái văn phong và Hán hóa rất là nhiều. Nhiều cái từ ngữ lắm. Nhiều cái từ ngữ lắm, nhưng mà chúng ta không thể nói rằng đấy toàn là cái từ của Hán, từ của Trung Quốc được. Cái sự tiến bộ của loài người nó là chung cho cả thế giới. Cái gì tốt đẹp liền là được gì? Liền là được tiếp thu và phát huy, phát triển. Không cứ là văn hóa của đất nước nào, quốc gia nào, dân tộc nào các quý vị. Cho nên ở đây tổ mới nói là chúng ta gì ạ? Cần phải giải thích làm sáng tỏ để cho pháp môn tịnh độ. Tôi thêm một câu là cho Phật giáo Đại Thừa của chúng ta, hay phần còn gọi là Phật giáo Bắc Tông của chúng ta. Xin để qua những người không tin nhân quả Phật Pháp mà chỉ nhìn xét những vị có gì có hình thức, hình dáng với đạo Phật mà thôi. Và cái bài ấy, cụ nói như thế nào? Ngày mai chúng ta gì sẽ rõ, đúng không? Hôm nay nghỉ lại ở đây.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.